Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2011. Tôi không biết là đây có vị nào đến lần đầu tiên gặp tôi hay là các vị đã quen với cái mặt của tôi nhiều rồi. Xin hỏi thử là ai là người đầu tiên? Tức là các vị được cái nhóm Phật tử này họ bỏ tiền ra họ mời các vị đến đây đi rồi nghe pháp xong họ trả tiền thành ra gì tới. Thưa các vị, đầu tiên tôi ngạc nhiên là hôm nay là ngày thứ hai. Đa phần các vị đều đi làm thì giờ nó rất là chật chội, nó rượt sau lưng đời sống của chúng ta. Thế mà đi làm xong rồi ghé lại đây để có một buổi học Phật pháp là cái điều rất là lạ. Ở Cali, thưa các vị, chỉ sinh hoạt được vào những ngày thứ bảy và chủ nhật. Có khi thứ bảy cũng rất ít người, chủ nhật thì vợ mai có người. Thế nhưng mà có những chùa tổ chức những khóa học lèo xèo chừng chắc chừng phân nửa của lớp này. Những năm đầu tôi đi dạy ở chùa Huệ Quang thì chắc các vị biết Huệ Quang nha, ở đường Westminster giữa trung tâm thành phố. Thế nhưng mà cái lớp học Phật pháp tôi dạy kinh Pháp Bảo Đàn 3 năm, chưa bao giờ lớp học được đông như thế này, tức là phần nửa thôi. Thế nhưng mà người ta rất là ngạc nhiên, do vì nghe những cái CD mình dạy kinh Pháp Bảo Đàn đó, người ta cứ ngỡ rằng cái lớp học thầy Phước Tịnh dạy chắc cả 500 người, nghe ông nói sao nó hùng hồn dữ. Nhưng mà thực tế, thưa các vị, có những lớp học lèo xèo có 2 thầy hoặc 3 thầy, vài bà sư cô già thôi, trong cái phòng rất nhỏ. Ví dụ như Quy Sơn Cảnh Sát mình dạy mấy năm á, trong cái phòng học chừng 5 người thôi. Rồi có những buổi mình dạy kinh Pháp Cú từ những ngày đầu năm 2004-2005 gì đó, thì thưa các vị, là cái chánh điện hồi đó là cái nhà bếp thôi, và chừng 5-7 người Phật tử thôi. Và tôi nghĩ cái điều đầu tiên đáng nói là tôi cũng phải phục tôi. Tức là nhiều năm đi qua là ông thầy giáo làng dạy cái cộng đồng Phật tử ít xịu như thế, thưa các vị. Nói theo cái ngôn ngữ rất nhà quê là ít xịu thôi, chút xíu người thôi. Thế mà kiên trì làm sao. Và người ta nghe chừng như là chưa có một buổi học nào mà nó không có cái chất hùng hồn và nhiệt tình trong đó cả, hết sức nhiệt tình. Mình có một cái quan niệm là ít hay nhiều gì mà nếu mình không có truyền đạt bằng cả trái tim của mình á, thì mình làm hư mình chứ không phải hư cái lớp học á. Tại vì mình làm cho thui chột cái niềm tin của mình đối với đạo. Do vậy cho nên tôi hứa với lòng là ít hay nhiều chi mà có Phật tử học thì làm hết sức mình để truyền đạt. Một người phát tâm lành tu học, thưa các vị, là của quý á. Và nhất là người trẻ ở đây mà họ phát tâm mà tu được thì càng quý nữa. Nói như thế mình không có cái nét gì kỳ thị người lớn tuổi đâu nghe. Thế nhưng mà rõ ràng là thế hệ ta rồi sẽ ra đi, phải không? Còn những người trẻ như mấy đứa nhỏ này thì nó còn ở lại nhân gian này lâu, rồi nó truyền đạt Phật pháp đến cho thế hệ con em của nó trong tương lai. Và cái thế hệ người Việt chúng ta bắt cái nhịp cầu nối liền văn hóa từ Việt Nam qua Mỹ. Và thế hệ này là thế hệ gối đầu, nó có 2 nền văn hóa trong tự thân, tức là văn hóa của người Việt rồi văn hóa của người Mỹ. Thế thì nó mới làm cho Phật pháp sống được nơi cái vùng quê hương này. Và đã có nhiều lần mình thưa với cộng đồng Phật tử là mình mang con em mình qua đây. Mình nghĩ một điều là làm cho có củ cải sự nghiệp, có tiền bạc để lại cho con em mình là xong trách nhiệm. Thưa chưa, trách nhiệm của mình đó là truyền đạt được hạt giống Phật pháp, hạt giống văn hóa vào tâm thức của các cháu mới làm xong trách nhiệm của người Việt. Mà hạt giống văn hóa người Việt nó hết 3/4 là Phật giáo luôn đó. Từ cái sinh hoạt, từ ngôn ngữ sử dụng cho đến cái tư duy. Dù cho xã hội chủ nghĩa người ta cố tình người ta quét hết cái nền móng của đạo Phật cũng không quét được, tay quét nó thì không còn cái chi để tự hào là người Việt hết. Nó thấm nhuần vào cái ngôn ngữ sử dụng của người bình dân, thậm chí là dù người đó là không có quy Phật, thế nhưng mà trong tâm thức của họ sâu xa có cái chất văn hóa của Phật giáo trong đó rồi. Thế cho nên thưa các vị, mình chỉ trao truyền được sự nghiệp vật chất thì chưa xong cái trách nhiệm của người Việt chúng ta. Cho nên truyền đạt cái phần thứ hai rất quan trọng là cái phần nội dung của đời sống. Mà nội dung của đời sống tức là văn hóa của người Việt. Mà trong văn hóa của người Việt thì Đạo Phật nó là cái nền để xây dựng nên văn hóa người Việt. Thế cho nên thưa các vị, mình không có kỳ thị, nhưng mà rõ ràng là lớp học mà có được những người trẻ là điều rất vui. Giống như những thầy trẻ, họ xuất gia ở bên đây thì nó là một cú quý. Có một lần tôi đi dạy Quan Âm, Hòa Thượng Đạo Quang bên kia, ông nói chuyện, ông nói thầy có biết không, cái con bé này hồi nó mới xuất gia đó, nó là dân Mỹ. Và tới chừng nó xuất gia rồi thì nó tu rất là buồn, nó không có bạn để chơi, cho nên chiều nào nó cũng đá banh hết. Mà thầy coi tôi ngồi trong nhà, tôi cứ tưởng động đất tới nơi. Tại vì nó đá banh vô tường, dội ra rồi nó đá lại, chứ đâu có ai chơi với nó, có một mình nó mà thôi. Mình nghe mình tức cười, cũng thấy rất là thương. Tại vì thưa các vị, nơi đây kiếm một người trẻ đi tu rất là hiếm. Thế hệ già như tôi rồi cũng phải đi qua thôi, mà thế hệ trẻ cỡ như thầy Quảng Phú hay là thầy ngồi ở đây, đó là những thế hệ mà chúng ta rất cần nuôi dưỡng. Tại vì họ tiếp nối con đường của những người lớn, họ sẽ đi xa hơn. Đó là điều thứ nhất. Mình gợi ý nơi đây để các vị thấy là trong một cái hội trường có người tu học Phật rất quý, có người trẻ càng quý. Và điều này nó lây lan đến những vấn đề khác, đó là trong đời sống gia đình của các vị tu là chuyện nghiễm nhiên thôi. Tại vì cái gốc văn hóa người Việt nơi các vị còn rất sâu, cho nên các vị đến với Đạo Phật là chuyện rất là tự nhiên. Thế nhưng mà các vị làm cho Phật Pháp thấm vào tâm thức con em mình mới là chuyện hiếm quý và chuyện khó nữa. Khó nhưng mà không có nghĩa là ta không làm được. Và ta làm thế nào để truyền đạt hạt giống Phật Pháp vào tâm thức của con em ta? Thưa các vị, cái điều hay ho tuyệt vời nhất để truyền đạt đó là các vị tu thì con em các vị nó bắt chước. Con nít ở nước Mỹ này nó thông minh lắm rồi, dạy nó không nghe đâu, nó nhìn các vị nó học chứ không phải nó nghe các vị dạy đâu. Đã có một câu nói nó trở thành chân lý là đừng nghe những gì anh nói mà hãy nhìn những gì anh làm, phải không? Mình nói trại đi một chút nhưng mà câu nói nó rất là chân lý. Thì con em ta cũng thế. Thế cho nên điều thứ nhất mình chia sẻ thưa các vị, đó là cái hạt giống rất là quý báu, đó là văn hóa Việt chúng ta phải truyền đạt cho thế hệ con em ta. Điều thứ hai, có một điều mà trên con đường đi đến đây thì anh Chân Tịnh anh nói chuyện với tôi. Anh nói thầy à, tiểu bang này có bốn mùa rõ rệt, phải không? Xưa các vị Cali chỉ có hai mùa thôi. Và hầu như hiếm lắm mới gặp một cái cây, cái cây phong đổi màu. Và tôi cũng lấy làm lạ là tại sao ông cha của ta ngày xưa chừng như Việt Nam đâu có cây phong, phải không? Mà mấy ông làm thi, làm thơ cũng có cây phong lá đỏ. Giống như là các ông đã từng thấy cây phong. Và cái kỳ lạ là chỉ có cây bàng thôi. Thì đúng là mùa thu lá bàng nó đổi màu thì đúng. Thi ca hồi xưa người ta nói lá bàng thì nó hợp lý hơn. Thế nhưng mà các vị đọc trong truyện Kiều coi, Nguyễn Du đâu có nói cây bàng lá đỏ, nói cây phong. Rừng phong thu đã nhuộm màu quáng sang. Rồi một lần tôi đi qua Canada, tôi cười cười, tôi hỏi các Phật tử, tôi nói tôi nghĩ rằng ở đây các vị đều là những nhà thơ cả. Anh nói tại sao thầy nói vậy? Tôi cười, tôi nói tại vì đất nước Canada, điều thứ nhất rất đẹp, điều thứ hai nhịp sống nó chậm hơn ở Mỹ. Tôi nghĩ chắc các vị biết điều này. Họ không có tất bật, không có giống như chúng ta mà phải chạy với thời gian. Chừng như cái sự ăn tiêu dài sản của họ nó cẩn trọng hơn ta. Và mình không cần nhìn chi nhiều về cái lịch sinh hoạt gia đình của họ. Các vị nhìn thùng rác của họ, các vị biết rồi, thùng rác nhỏ nhỏ thôi, phải không? họ tiêu xài nó chừng mực, cho nên rác rất ít. Còn chúng ta thì thùng rác ở Mỹ thì thùng nào cũng to hết các vị, phải không? Các vị nhìn coi, 3 thùng mỗi nhà, 2-3 thùng vậy đó, thùng nào cũng to mà đầy, có khi còn phải để dành đó để đổ tiếp, có khi đem qua hàng xóm để nhờ nữa. Thế thì các vị hình dung coi cái mức độ chi tiêu của mình như thế nào. Và chi tiêu nhiều thì cái điều tất nhiên đó là làm ra tiền phải nhiều, cho nên đời sống mình nó bị rượt đuổi và tất bật. Trong khi Canada thì không như vậy. Cái an sinh xã hội nó tốt là 1, nhịp sống họ nó chậm là 2, và đất nước nó cũng khá đẹp là 3. Và ngược dòng sông Santorin đi lên thượng nguồn. Mình cứ tưởng ngũ hồ đó là 5 cái hồ nước, nó không liên hệ gì tới biển. Nhưng mà thưa các vị, thuyền buôn ngày xưa châu Âu họ đi theo dòng sông nó đi vô ngũ hồ. Thành ra người ta chưa biết thì người ta ngạc nhiên là tại sao Chicago nó lại là cái nơi rất là thịnh mậu về con đường hàng hải. Nhưng mà không có gì khó hiểu cả, tại vì nó đi từ Đại Tây Dương nó đi ngang qua. Và cái dòng sông kia thưa các vị, nó đẹp sở dĩ là người ta yêu mến là vì trên dọc dòng sông nó có 1.000 hòn đảo. Và mùa thu thì du hành trên 1.000 hòn đảo nó rất là dễ thương. Và thượng nguồn nó có những cái làng, và người ta khắc ở đầu làng một cái câu là tôi sinh nơi này, tôi chết nơi này. Họ yêu yêu họ là như vậy. Và trải dài trên đất nước chừng như là cái nhịp sống của nó rất là thông thả chậm rãi, cho nên mình trêu các Phật tử nói các anh đều có thể là những nhà thơ. Và thưa các vị, điều này cũng nó gần đúng nữa. Một đất nước nó quá thanh bình, nhịp sống nó chậm rãi, người ta có điều kiện thưởng lãm đất trời, cho nên cũng dễ làm thơ. Và đa phần những Phật tử bên kia thì họ cũng làm thơ chút đỉnh. Và cái điều mình nói vòng quanh đi trở lại vấn đề thưa các vị là thời tiết bên ngoài, nhất là mùa thu á, nó gợi cho người ta vô cùng cảm xúc. Mùa xuân ít cảm xúc, mùa hè cũng không là đáng kể. Mùa đông thì thưa các vị, người ta ở trong nhà đáng lẽ làm thơ nhiều, nhưng mà mùa đông ít thơ và ít tìm được bài thơ hay. Trái lại mùa thu thì rất nhiều bài thơ hay, phải không? Ví dụ như nhiều bài thơ Lưu Trọng Lư. Hôm nay thì nói chuyện thơ thẩn rồi mới nói đến chuyện đạo lý sao. Các vị mà đọc thơ Lưu Trọng Lư thì các vị thấy những bài thơ hay là những bài thơ về mùa thu. Em nghe trăng mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, có nghe lòng rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cố phụ. Em nghe trăng mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngỡ ngác dầm trên lá vàng khô. Kỳ thực là Việt Nam làm gì có con nai vàng ngỡ ngác. Nhưng mà nhà thơ thì tưởng tượng hơi nhiều, cho nên họ nghĩ rằng có lá vàng thì có con nai vàng vân vân. Kiếm không ra đâu, kiếm ra đâu. Đành rằng cái thời quá khứ, tức là thời tiền chiến á, nhà thơ Lưu Trọng Lư có khả năng là đi vô núi sâu rừng vắng gì đó, nhưng mà tìm ra con nai vàng ngơ ngác dậm trên lá vàng khô là chuyện hiếm vô cùng. Và ban đêm vào đố ông dám ra rừng. Và nói cái câu là trăng mờ thổn thức, đó là người phải từng chứng kiến cái cảnh đó trong đêm. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ đó là mùa thu á, người ta dễ cảm xúc, và thơ ca nó tuôn chảy vào mùa thu thì bài thơ nào cũng hay cả. Đó là một bài Lưu Trọng Lư. Thế này, ngược dòng chảy của thời gian thơ tiền chiến đến đầu nguồn của nó, các vị biết có những bài thơ còn hay hơn thơ Lưu Trọng Lư về mùa thu nữa. Bài của ai? Bây giờ đố để cho các vị gợi lại một chút văn hóa Việt Nam thôi, các vị quên hết. Biết thơ Mỹ đâu, không biết thơ Việt. Thưa Tản Đà có bài thơ Cảm Thu Tiễn Thu khá hay. Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gần, sông thu đưa lá bao ngành biệt ly. Nhạn về én lại bay đi, đêm thì vượn hót, ngày thì vẽ ngâm. Lá sen tàn đã trống đồng, nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa. Sắc đâu nhuộm ố quang hà, lá vàng cây đỏ bóng tà tà dương. Bài thơ đó là bài thơ mà thưa các vị mình rất thích. Mình học đâu hồi từ những năm mười mấy tuổi à, tới giờ cũng còn nhớ. Rồi một bài của Tăng Đà cũng khá hay là bài Hồng Ba Mấy Lá. Thế nhưng mà chỉ cần một bài Cảm Thu Tiễn Thu thôi, mình đọc lại lần nữa để cho các vị nghe cái mùa thu nó tràn ngập trong lòng của các vị, rồi chúng ta mới nói chuyện đạo lý. Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gờn, sông thu đưa lá bao ngành biệt ly. Nhạn về én lại bay đi, đêm thì vượn hót, ngày thì vẽ ngâm. Lá sen tàn rã trong đầm, nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa. Sắc đâu những ố quang hà, cây vàng lá đỏ bóng tà tà dương. Không biết có phải như thế không, nhưng mình tạm cho nó như vậy đi. Và cái điều mình đố với nhau là tại sao người ta có những bài thơ hay về mùa thu, thậm chí những bài hát về mùa thu cũng hay. Rồi không phải Đông Phương đâu thưa các vị, Tây Phương cũng có những bài thơ nói về mùa thu rất hay. Và người ta đã dịch một bài thơ, sau đó Phạm Duy phổ nhạc thành một cái bài Mùa Thu Chết ấy. Tôi nghĩ chắc các vị biết mở đầu nó ra làm sao đây. Dạ, em ngắt đi một cành hoa thạch thảo, xin nhớ cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết rồi, hương thời gian vẫn còn đó em ơi. Phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, là thơ hài cú của Nhật Bản ấy, thì nó rất là hay. Và cứ mỗi một buổi chiều tôi đi trên con đường vắng, từ Lộc Viễn đi xuống ở dưới cổng rồi tôi đi lên, thì thường thường tôi đọc cái bài thơ đó. Có ba câu thôi. Là trên con đường này, giữa mùa thu ấy đi về không ai. Trên con đường này, giữa mùa thu ấy đi về không ai. Cũng trên con đường này, nhưng rồi sẽ có một mùa thu nào đó không có một bóng người đi. Hay là nói gần nhất là thế này, trên con đường này tràn ngập xe đến xe đi, nhưng sẽ có một mùa thu nào đó ta không còn có mặt trên cuộc đời. Chuyện này nó là chuyện tất nhiên thôi. Các vị dù cố kéo thời gian lại, các vị dù cố gắng giữ gìn sức khỏe của các vị, nhưng sẽ có một mùa thu nào đó sẽ không có bóng con người của ta có mặt trên trần đời. Dòng thời gian nó trôi ngang, nó chưa hề nhường bước ai hết thưa các vị. Nó nhận chìm hết mọi thứ. Và đời sống con người nghiệm ra nó rất là mong manh. Sẽ có một mùa thu trên con đường này đi về không có ai là như vậy. Trên con đường này, giữa chiều thu ấy, đi về không ai. Mình cứ tưởng chừng như một năm nó rất là chậm. Tôi cứ nghĩ rằng một năm qua tôi mới có mặt ở đây một lần để thăm viếng các vị, rồi nói đôi ba điều đạo lý, khích lệ nhau tu. Nhưng mà cái vèo là một năm đi qua. Rồi tôi nhìn lại cuộc sống tôi thưa các vị, cái vèo là 10 năm đi qua tôi có mặt trên đất Mỹ rồi đó. Tôi không ngờ rằng mình lại có gan ở đây tới 10 năm. Cứ nghĩ là đi du hành một chuyến rồi về, quá ra là dính mắc lại với cái Cali mất 10 năm. Mà 10 năm đi qua cái bèo. Và kỳ thật thưa các vị là ngày tháng nó qua rất là nhanh, ta dù muốn hay không muốn gì cũng bị ngày tháng nó đẩy dần vậy. Cứ một ngày đi qua là mình bước gần đến cái chết một ngày. Cái chết mình định giá nó là mùa đông đi. Thế thì cái tuổi chúng ta đa phần là tuổi của mùa thu rồi đây. Phải không? Tóc có một vài sợi bạc là mùa thu, chứ đừng nói bạc nhiều với mùa thu nghe. Vài sợi bạc là mùa thu đã đến thưa các vị. Và mùa thu đến là nửa hạn mùa đông. Cây cối nó bắt nhịp được đất trời rất là nhanh. Vừa có hơi thu chớm về là lá đã đỏ. Trịnh Công Sơn gần đây có bài hát cũng khá hay đó, bài Mùa Thu Hà Nội đó. Hà Nội mùa thu, cây cơm bụi vàng, cái bàn lá đỏ, mùa hoa sữa về. Ảnh sáng tác những bài nhạc nó có cái không khí, cái ý vị và cái phong cảnh Việt Nam hơn. Hà Nội mùa thu, cây cơm bụi vàng, cái bàn lá đỏ, mùa hoa sữa về. Và thưa các vị, đất trời bắt nhịp mùa thu nhanh hơn ta. Ta thì đằng đằng mùa thu nó có tới, nhưng mình rất là sợ, mình đẩy nó ra xa, mình nghĩ rằng khi mùa thu đến rồi thì có chừng mùa đông đến, cho nên mình rất là ngại ngần, không muốn mùa thu nó hiện lên mặt của mình, không muốn mùa thu hiện lên tóc của mình, tìm mọi cách giấu nó đi mất. Mà giấu có được đâu. Sức khỏe của ta từng ngày, thưa các vị, mỗi lần thức giấc thì các vị thấy mùa thu trong đây nó tràn về rồi, phải không? Dù người bên ngoài có thể lầm lẫn rằng ta chưa đến tuổi của mùa thu, thế nhưng mà tự ta nhìn lại ta biết chứ. Thưa các vị, hồi năm rồi, không biết là ở đây các vị đã kêu tôi là hòa thượng hay chưa. Nhưng mà các vị hình dung là cái vèo cái bị người ta đẩy lên hòa thượng. Rồi thưa các vị, mình trốn không có được. Các thầy thì rất là vui khi có được một số thầy bước vào cái địa vị hòa thượng để ông trút gánh nặng qua cho mình. Nhưng mà mình nói giờ bạch quý ông, giờ tội nghiệp con, khi lên hòa thượng rồi con gần lên bàn rồi đó, bạch ông tôi để thẳng thẳng đã. Ông nói đâu được, trốn đường nào. Và thưa các vị, thế thì dù người tu hay là người nhân thế, dù các vị trốn chạy đường nào, nhưng mà mùa thu đất trời nó đến thì cây cối đều phải rụng lá để chuẩn bị cho mùa đông. Đời sống ta thì ngày lại ngày đi qua, các vị muốn loại trừ, muốn chối bỏ, muốn trốn chạy, nơi đâu các vị cũng gặp mùa thu đến với các vị cả. Nó không phải đến bên ngoài như đất trời se lạnh, mà nó đến từ bên trong của các vị. Sức khỏe mỏi mòn dần từng ngày một, từng ngày một. Mùa thu nó đến là như vậy. Người ta có thể làm mọi việc để đẩy lùi được tật bệnh, làm mọi việc đẩy lùi được đói nghèo, làm mọi việc để cho chiến tranh không có mặt. Giống như những người Mỹ, họ hay đến nỗi là sau 9/11 là không có một cái chuyện gì nó xảy ra trên quê hương này cả. Họ đẩy những cái lo lắng sợ hãi tận đến Phi Châu. Thế nhưng mà đẩy mùa thu ra khỏi đời sống ta không có được đâu, thưa các vị. Nó là cái từ bên trong các vị nó hiện ra, cho nên không đẩy được. Cái già nó đến với ta, nó đến rất chắc chắn, từng bước âm thầm mà nó đến, không trốn được nào. Bài hát nào nói là từng bước thầm đó. Cái già nó là từng bước chậm, thầm, êm ái và chắc chắn, nó không có sợ các vị, nó không bị đẩy lùi bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng một điều là ta mà không khéo thì thưa các vị, mùa thu nó đến rất vội vàng, rồi mùa đông nó tràn về, lại các vị chìm sâu vô giấc ngủ đông. Giấc ngủ đông là giấc ngủ chi? Cây cối thì nó đi vô giấc ngủ đông thì nó còn có hứa hẹn là sang năm mùa xuân ra chồi nảy lộc. Ta chìm vô giấc ngủ đông thì thưa các vị, thần thức bay về cái cõi mịt vùng nào ta không biết, và ta trở lại trong bụng mình này, ngoe ngoe khóc trong bụng của mẹ vừa chui ra giữa trần đời. Mất đi nhiều năm lắm, mình mới bắt đầu làm quen lại đời sống như nhân thế. Bắt đầu học lật, rồi học bò, học ngồi, học đứng, học đi, rồi học buồn giận, học yêu đương, rồi học khổ sở, rồi lại chìm mất trong mùa thu đến. Một vòng tử sinh nó đi rất là nhanh, thưa các vị. Một mùa thu đi qua rồi thì thưa các vị, mùa đông sẽ đến, rồi chúng ta chìm mất trong cõi mịt mùng, rồi chúng ta bắt đầu làm lại một kiếp người. Và Tạp A Hàm có một bài kinh mà Đức Thế Tôn nói, nếu các vị trầm tư đọc thì các vị rất là hoảng sợ. Thế Tôn khiều chút đất trên móng tay, hỏi các thầy, đất đây nhiều hay đất đại địa nhiều? Các thầy lại bạch Thế Tôn, đất trên móng tay Thế Tôn rất ít, đất đại địa rất nhiều. Thế Tôn nói không đâu Xá Lợi Phất, đất móng tay ta thấy thế, nhưng mà còn có thể đánh giá được là ít với nhiều so với đại địa. Nhưng mà nếu ông quy chiếu lại để thấy rằng đời sống tử sinh của một chúng sinh á, nó nhiều như đại địa vậy đó, mà đời sống của một chúng sinh có mặt được trên cõi đời, sinh làm thân người, ít như đất trong móng tay vậy đó, ông có biết không? Thế cho nên thưa các vị, rất là kinh sợ. Mùa thu nó đến với ta rồi, ta lay quay không có kịp thì mùa đông lại đến, rồi chúng ta chìm mất trong cõi mông lung. Và cái con đường đi giữa từng đời này, các vị còn có bạn, có bè. Các vị đi một mình thì tối thiểu các vị cũng có chiếc xe. Và thậm chí là Nếu các vị bỏ chiếc xe các vị đi thì các vị cũng còn có người chung quanh các vị. Thế nhưng mà trong cõi mịt mùng ta đi thì không có ai cả, một mình ta thôi, thâm thẳm trong cõi vô cùng, không có bạn bè nào cùng đi. Cho dù ngay nơi trần thế này các vị thề non hẹn biển với người hôn phối của các vị, thề bao nhiêu lần thì cứ thề, nhưng mà đi thì đường ai nấy đi theo nghiệp thôi, không ai thương ta bằng ta. Cho nên khi mình thấy nó vàng, mỗi năm nó về, thì mình cũng nên sợ mùa thu đời người nó đang có mặt ở đây, rồi sợ mùa đông nó nhẫn chìm mình trong cõi mịt mùng. Tuy nhiên có một bài thơ rất hay mình chép ra đây tặng cho các vị. Mình nói có mong manh thì nói, nhưng mà phải dẫn được một bài thơ đạo lý, bằng không thì nó làm uổng công của các vị tổ chức một cái buổi gặp mặt nơi đây. Tôi cũng không ngờ là mấy chị Phật tử này rất là hay tổ chức được những cái buổi mà có đông các vị đến dự như thế này. Tôi cứ nghĩ bữa nay tôi với thầy Quảng Phú đi vô đây ngồi đây gặp nhiều lắm là chị Thân Huệ, chị Diệu Phú, rồi cái này hồi hướng mấy thì họ đi về sao mai phước. Thưa các vị, bài thơ này tôi không nhớ là của ngài Trần Nhân Tông hay là của ai, nhưng bài thơ rất là hay. Chữ Hán thì mình không có chép nơi đây làm chi, mình đọc trước cho các vị nghe. Trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đông bạn học sầu. Biển khổ vành xe luôn chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm máu. Dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Bây giờ mình chép rồi chúng ta chia sẻ nhau bài thơ này. Trời đất soi vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn trong bàn học sầu. Biển khổ vành xe luôn chuyển gấp, sông yêu mọt nước nổi chìm máu. Dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Bài thơ này là bài thơ của Trần Thái Tông hay là Trần Nhân Tông, tức là cái nhóm thi văn thời Trần. Tôi không nhớ của ai một cách chính xác. Tại vì thưa các vị, hồi sáng này thì còn ở trên Huệ Quang, rồi về tới nơi thì đã chiều rồi, rồi nghỉ ngơi, rồi tới chiều ngồi thức dậy, không biết chiều nay gặp các vị rồi nói cái chi đây. Sao chợt nhớ bài thơ này rồi lấy ở trong trí nhớ ra, chứ tôi cũng không có đọc sách vở gì nghiên cứu cho kỹ. Cho nên các vị cứ ghi chép, rồi mai mốt chúng ta tìm ra cái ông nói bài thơ này là ai thì chúng ta tính sao. Bây giờ mình đọc lại. Trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đóng và học sầu. Biển khổ vành xe luân chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chiều máu. Dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Giờ mình giải thích một chút bài thơ này rồi chúng ta đi vô ý nghĩa thâm sâu của nó. Thưa các vị, là cái nhịp vận hành của đất trời nó rất là nhanh. Cái vèo là mùa thu đi qua rồi mùa đông đến, nó liền với nhau, nó chưa hề có một cái gạch nào gạch ngăn chia ra giữa mùa xuân và mùa hạ, mùa thu mùa đông gì cả. Cái nhịp vận hành nó rất là liền như thế. Và cái điều thứ hai, nó cũng báo cho chúng ta biết là cái nhịp vận hành này nó rất là nhanh, xuân thu nó rất là nhanh. Và cái nhanh bên ngoài nó cũng làm thành một cái điều rất nhanh bên trong, là cái già của các vị nó sầm sập, nó lên trên tóc ta hồi nào không hay. Cái già sòng sọc nó lên đầu, nó không báo trước cho ai biết đâu. Ngày xưa thưa các vị, có một hôm tôi ăn cơm, không biết là đồ tôn đệ tử tôi nó nấu cái kiểu gì, có một viên sỏi, và mình nhai nghe một cái bóp vỡ cái răng, cái mình lừa lừa mình để ra bên ngoài, cái mình để chén cái mình ngồi yên bất động. Đệ tử nói thưa thầy, cái răng thầy nó mẻ rồi, thì ê răng quá thầy ăn không được phải không thầy? Nó không con, thầy thấy mình già cho nên thầy ngồi tôi buồn là ăn không được. Răng của thầy ngày xưa thầy nhai thứ chi cũng bể cả, thậm chí sỏi thì nghiền còn nát. Bữa nay cái viên chút xíu này mà bể một cái răng, thầy biết là đã già rồi, xương yếu rồi đó, cho nên buồn không ăn nữa, chứ không có phải là mẻ răng rồi ê răng không ăn. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Có những lúc mình soi gương nhìn lại mặt mình là thấy mình cũng não nề lắm đó chứ. Mình nhớ mặt mày mới dễ coi hồi nào đây, bây giờ nhìn vô thấy nhăn nhúm như một đống da rách. Thế thì thưa các vị, cái già nó đến với ta rất là vội vàng nghe, nó chưa hề báo trước, sòng sọc lên đầu rồi. Trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu. Và hai câu này nó rất là hay. Giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đóng và học sầu. Thưa các vị, nếu là những người Việt đã từng qua cái biến cố lịch sử năm 75 thì các vị thấy là đời mình từ đỉnh cao của xã hội rớt xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người họ tự sát. Và trên đất Mỹ này, một đất nước tự do không phải thiếu, đang là triệu phú hôm nay ngủ một đêm trở thành kẻ trắng tay. Có phải vậy không? Thế thì những cái loại mà chúng ta bỏ mồ hôi công sức vô cùng trân quý đó, thưa các vị, nó rất là phù du. Giàu với sang ngó lại không còn gì cả. Và chỉ còn lại cái chi? Còn lại những cái hờn, những cái giận, những cái bực bội bất an. Hoặc là ta đã từng giàu rồi bất thần, cái cơn biến động của lịch sử nó xảy ra, ta trở thành người nghèo, thì cái nỗi giận, nỗi căm phẫn, nỗi tức tối, thưa các vị, nó tràn ngập, nó nhận chìm đời sống ta. Và cái điều này, thưa các vị, người lớn tuổi nào cũng đi ngang qua đây cả. Thậm chí là ta chưa từng làm vương làm tướng chi, ta là một người dân bình thường thôi. Thế nhưng mà tuổi già đến, các vị có cư mang vạn học sầu không? Cũng có. Không thất bại về của, về tiền, không thất bại về tình cảm, đời sống lứa đôi, thì các vị cũng thất bại đối với những đứa con của các vị. Chưa hề có một người nào trên trần gian mà không có những nỗi niềm bên trong tâm thức lúc tuổi già cả. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt nuôi con tới lớn, tạo công ăn việc làm cho nó, nghĩa là trải lòng ra bằng tất cả sự yêu thương của bố và mẹ cả một đời. Thế nhưng mà tới con nó lớn rồi, cái nó muốn quay lưng lại với mình. Nếu nó quay lưng lại, lúc nó chưa có gia đình thì mình cảm thấy chưa có bị tổn thương đâu. Thế nhưng mà con trai của mình nó quay lưng lại lúc nó có vợ, rồi con gái mình nó quay lưng lại lúc ảnh có chồng kia, và mình vô cùng trách cứ. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống nó là như vậy. Tại sao? Các vị hình dung là các vị chỉ là những người bố và mẹ, chứ các vị không thể là người bạn đời. Cuộc đời của hắn gắn liền với người thương của hắn, chứ không thể gắn liền với các vị được. Các vị rồi sẽ ra đi, con các vị thì còn ở lại. Và cái quy luật của dòng chảy từ trên xuống dưới nó là như thế. Đời sống ta, ta sẽ ra đi. Con của ta, nó chọn người hôn phối, nó thương yêu người hôn phối, và nó có những cái quyết định về đời sống của nó, chứ nó không thể theo ý kiến của ta đâu. Thế cho nên nếu không buồn vì mình đã từng lên voi xuống ngựa, nếu không buồn vì những cái biến động lịch sử nó đổi thay trên quê hương, không buồn vì cái nỗi niềm thất vọng do tình duyên, thì cũng buồn vì cái nỗi niềm con ta nó lớn, biết bao nhiêu nỗi niềm nó gây ra cho những người bố và mẹ trên quê hương này. Và thưa các vị, giàu sang thì nó như nước chảy, sức khỏe của các vị thì nó cũng qua như nước chảy qua cầu. Thế nhưng mà cái buồn kỳ lạ thay là nó không trôi qua, nó lại đông đầy trong tâm thức của ta. Nếu mình không tu thì thưa các vị, càng già mình càng chứa chấp cái nỗi niềm, nó tràn đầy, nó nhận chìm đời sống mình. Thời tiết thì nó hết thu rồi đông, hết đông rồi sang xuân, nó cứ thẫn thờ đi như thế. Không vì lý do là mình muốn mùa xuân ở lại lâu, rồi mùa xuân nó ở lại lâu. Mình không hề mong muốn mùa đông đến, mùa đông nó cứ lừng lững nó đến. Thế nhưng mà cái kỳ lạ của đời người là những cái buồn, những cái giận, những cái ưu tư phiền muộn của các vị muốn xô đuổi nó thì xô đuổi không được. Nó tràn ngập trong ta. Trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đóng vạn học sầu. Đời người nó là như thế thưa các vị. Mình không khéo tu thì mình tự chuốc phiền não và tự đông đầy thân tâm của mình bằng những cái phiền dẫn bất an. Và người ta có cái kỳ lạ là thế này, điều này mình nói coi chừng cũng trúng lắm đó. Niềm vui không nhớ nhiều mà nỗi buồn nó in rất sâu trong tâm thức. Cái vui nó đến với các vị dù cho nó hưng phấn, dù cho nó rạng rỡ như bình minh, nhưng mà nó qua rất nhanh và ta không nhớ gì cả nghe. Đời người vui lắm, ví dụ như các bà đây thì vui lắm là cái giây phút các vị lên xe hoa đi. Thế nhưng mà các vị có buồn nhớ đến nó làm chi đâu. Thế nhưng mà sau cái lúc các vị có gia đình rồi, những nỗi niềm sầu khổ từ đó kéo dài tới hôm nay thì nó in rất đậm trong tâm thức các vị. Còn biểu nhắc lại cái thở lên xe hoa đám cưới đó thì dường như không nhớ chi cả. Nó thoáng cái vèo đi qua mất tiêu. Mà cái buồn thì nhớ. Phải vậy không? Cho nên thưa các vị, năm tháng nó đông vàng học sầu trong trái tim ta là như thế. Biển khổ vành xe luôn chỉ gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm mau. Thưa các vị là cái biển luân hồi khổ ải á, nó quay nhanh lắm. Một vòng của một đời người qua cái vèo, nó luân chuyển rất là nhanh. Biển khổ vành xe luân chuyển gấp không có nghĩa là cái khổ trong một đời đâu thưa các vị, mà cái khổ này là cái khổ của luân hồi trong ba cõi sáu đường, nó quay rất nhanh. Mạng sống của chúng ta 70 năm, 80 năm nó rất là mong manh, nó rất là phù du. Ai mà sống được tới 70 tuổi mà còn minh mẫn thì phước lớn vô cùng đó nghe. Thậm chí có những người chưa tới 70 mà trí nhớ của họ đã ra đi rồi. Họ sống đời sống ngẩn ngơ. Và thưa các vị, trí nhớ mình mà không còn thì người đó dù có khỏe mạnh cũng bất hạnh. Trí nhớ mình mà nó nhớ nó quên thì dù các vị có tới bao nhiêu người thương các vị thì các vị cũng bất hạnh. Phải vậy không? Các vị có là người tài tuấn đương thời, các vị có danh lớn, các vị được trọng vọng vô cùng, nhưng mà trí nhớ các vị không còn thì cũng cuộc đời cũng vứt đi. Thế cho nên thưa các vị, rất mong manh đó là cái chi? Là ký ức của ta, cái nhớ của ta. Nó giản dị vô cùng, giống như hôm qua hay là hôm kia gì trong cái khóa tu ở Huệ Quang tôi có chia sẻ với các Phật tử. Tôi nói có một bà người Mỹ ở bên Cali á, mà hắt xì một cái thôi, cái cảm giác về thân của bà không còn nữa. Bà đưa tay lên bếp lò cháy cả hai bàn tay, bà không biết nóng. Mà người ta kiểm tra ra thì do vì cái hệ thần kinh để cảm nhận về nóng về lạnh của hai bàn tay tự nhiên nó bị sự cố thôi, do vì cái hắt xì thôi. Thế thì các vị hình dung cái hôm nào đó trời lạnh lạnh mình hắt xì một cái rồi có khi cái chuyện đó nó đâu có phải xảy ra với cái bà kia đâu, mà nó xảy ra với các vị thì làm sao. Cho nên thưa các vị, cái nỗi khổ đời người ngay một đời này, bao nhiêu nỗi khổ nó đã đè nặng lên đời sống ta, nó triền miên và tràn ngập. Huống chi là nỗi khổ của ba cõi sáu đường, một cái bánh xe luân hồi nó quay rất nhanh thế này. Và kỳ thực là trên hành tinh này, nếu là người Mỹ họ thẩm tra rất kỹ thì họ sẽ có một cái tổng kết là hầu như 99% con người có mặt trên hành tinh khổ chứ không ai hạnh phúc cả. Các vị đừng có đi hỏi thăm người ta, các vị nhìn lại đời sống các vị mà coi. Từ trẻ cho tới ngần này tuổi, ta đếm lại cái thời gian mà ta hạnh phúc đó là bao nhiêu lắm. Phải không? Còn thời gian mà mình chịu đựng, mình lo âu, mình buồn khổ, mình bất an, thưa các vị, nó trải dài theo bước chân của mình từ bé tới lớn á. Từ bé mình ngỡ rằng mình lớn một chút, mình có công ăn việc làm, học hành tới nơi tới chốn, mình ra đời, mình làm ăn rồi, mình thoát khỏi cái sự kềm kẹp của bố mẹ mình rầy lên rầy xuống. Mình nghĩ là còn ở trong nhà đó là cực khổ. Thế rồi các vị phấn đấu vô cùng để học hành, để đỗ đạt, phải không? Thức đêm thức hôm, nghĩa là ta phải học sôi cơm mới có được cái điều kiện là đỗ đạt thành công thành danh. Rồi đỗ đạt xong đã gọi là xong công việc của một người con trai mới lớn chưa? Chỉ mới bắt đầu, chỉ mới bắt đầu. Học xong lấy được cái văn bằng, vân vân, chỉ mới bắt đầu mà thôi, phải không? Tức là cái việc còn lại đó là khi học xong rồi, các vị có cái văn bằng trong tay, có cái chứng cứ trong tay, rồi bắt đầu cái cuộc đời là kiếm công ăn, kiếm việc làm. Hết nỗi lo chưa? Nỗi lo này chồng thêm nỗi lo khác, phải kiếm cho ra cái tấm chồng, phải kiếm cho ra cô vợ. Và chuyện này nó tất nhiên trong cuộc sống của chúng ta thôi. Và thưa các vị, người xưa gọi 12 bến nước, không biết rớt vào bến nào, nhưng mà thưa các vị, nó nhiều hơn 12 bến chứ, phải không? Các vị thử thống kê có bao nhiêu bến trong cuộc đời này. Nhiều bến lắm, ta không biết lạc vào bến nào. Và thưa các vị, con trai có khi có nhiều cái quyền lợi hơn đó. Tại sao vậy? Họ có quyền thương và họ cưới người kia. Còn các cô gái thì thương cái ông này và ông này không chịu cưới, mà các ông kia mình không thương và ông cưới mình. Mà nếu mình chờ mình đợi thì thưa các vị, nó già tới nơi rồi làm sao. Cho nên phải vội vội vàng vàng, thôi kệ, ưng một tấm chồng cho có với người ta, chứ chờ hoài có được đâu. Cho nên rất là thiệt thòi thưa các vị. Không biết tôi nói nó có trúng quý cụ đây không vậy? Trúng không vậy? Chừng như là như thế. Cho nên thưa các vị, biển khổ vành xe luân chuyển gấp là như thế. Nó quay một vòng thế này, nó chưa hề tha một con người nào trên cuộc đời này cả. Rồi ta có gia đình, đã chấm dứt cái nỗi khổ chưa? Ví dụ như chọn được một tấm chồng mà mình vô cùng thương yêu để cảm thấy tự hào, thì nỗi khổ nó chồng lên à. Tại sao vậy? Cái anh chàng này dễ thương quá, ta còn thương, huống nữa người khác họ cũng thương chứ. Mà tránh làm sao được cái chuyện này. Cho nên thưa các vị, lo sợ phập phồng ghen tương đủ chết. Không hề có một người đàn bà nào đông tây kim cổ nào mà không ghen chồng á, kỳ lạ như thế. Tôi nghĩ chắc điều này mình nói phóng mạng, nhưng mà coi chừng trúng á. Nó đại thôi, nhưng mà chắc trúng, nhưng không sai là mấy đâu. Thế thì cái khổ nó chồng thêm cái khổ. Rồi các vị có con đã hết chưa? Hết nỗi lo chưa? Thưa các vị, con nhỏ thì ta có nỗi khổ của người chăm chút con nhỏ. Con lớn có gia đình rồi, thưa các vị cũng có nỗi khổ. Tại sao vậy? Nó thương cái con nhỏ kia mà mình thì không thương. Mà thưa các vị, hắn cưới cho hắn chứ hắn cưới về mình đâu. Thế cho nên hắn cãi mình, hắn cưới. Mà cưới về rồi thì ngay bước đầu nó lập gia đình là mình đã bất an, đã bất hòa, đã cảm thấy xung đột rồi. Chứ chưa cần đợi con dâu về nhà, chưa cần đợi thằng rể về nhà. Nhưng mà cái nỗi khổ đời người chừng như chỉ xảy ra với bà mẹ chồng và nàng dâu, chứ chưa hề xảy ra với cái ông già, với thằng rể nghe. Các vị nhìn mà coi, tâm thức các ông dường như dễ chịu hơn hay sao? Tôi phải binh mấy ông một chút, mà chừng như nó là như vậy thôi chứ không có cần gì binh cả. Tôi nghe 100 người than phiền thì đều than phiền về bà mẹ chồng, chứ chưa hề than phiền về ông già chồng, phải không? Tại sao vậy? Thôi cái chuyện đó để dành cho mấy bà giải quyết, mình không cần phải bàn sâu, nhưng mà sự thực nó là như thế. Thế thì nỗi khổ chồng lên nỗi khổ. Và các vị có đứa cháu nội, các vị đã hết nỗi khổ chưa? Thưa các vị, là nó đeo dính luôn cả một đời. Bao giờ các vị buông tay về với đất thì nỗi khổ nó mới buông các vị mà thôi. Không có bà nào không thương cháu cả, không cháu nội thì cháu ngoại, dính liền với tâm thức của bà. Đánh đứa cháu nội nó phải rình rình bà đi vắng, chứ bà có nhà đừng hòng mà dạy được nó cho mất công. Bà ra bà binh vực nó, thôi mày đánh tao đi, đánh chi nó. Thưa các vị, cái điều đó rất là hiển nhiên thôi. Thế cho nên biển khổ vành sẽ luân chuyển gấp. Một đời này nỗi khổ chồng lên nỗi khổ, rồi nỗi khổ một đời ta chưa chịu buông đâu. Ta níu nó để làm cái hạt nhân sinh trở lại trong nhiều kiếp luân hồi. Cho nên gọi là nỗi khổ vành sẽ luân chuyển gấp. Và cái câu này rất là đáng để cho các vị học thuộc lòng. Sông yêu bọt nước nổi chìm máu là cái chi? Không có gì nó mong manh bằng cái chuyện thương với ghét. Thương đó rồi ghét đó rồi thương đó. Và cái chuyện kỳ lạ là đời sống người ta đi lanh quanh, người ta không có chối từ được cái chuyện để cho lòng yên bình. Người ta luôn tìm cái nỗi khổ này để chui vào, thưa các vị. không có cặp vợ chồng nào không có chỉ trời chỉ đất thề non hẹn biển cả. Tôi hứa là tôi dâng hiến cuộc đời cho nàng, hoặc là nàng hứa nàng dâng hiến cuộc đời làm hạnh phúc cho chàng. Thế nhưng họ đến với nhau ba hôm lục đục xảy ra rồi. Cho nên sống với nhau được tròn 20 năm thì họ làm đám cưới bạc, 40 năm họ làm đám cưới vàng là như thế. Họ đeo kim khánh vào nhau để kỷ niệm là chúng tôi chịu đựng được với nhau 40 năm chứ không phải là quý gì cả. Chịu đựng giỏi quá cho nên họ khen nhau đó thôi. 40 năm chịu đựng mỏi mòn, sống yêu bọt nước nổi chìm máu là như vậy. Thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Các vị nhìn đời sống tâm thức của các vị, chứ đừng nhìn đời sống gia đình mình với người. Nhìn mình đây này, tâm thức mình nó có chịu ở yên một chỗ đâu. Sáng nó vui, chiều nó buồn, khi nó thương thì thoáng cái nó ghét. Cũng cái mặt đó, sáng thì gặp mình thấy dễ thương, chiều cái mình thấy khó ưa vô cùng rồi. Ngay các vị đổi thay thì các vị làm sao giữ cho cái tình cảm của các vị nó bền bỉ được. Và người ta cũng thế, hai con người cùng có một tâm trạng như nhau, gặp nhau thì nó cộng thành 4. Cộng đó là nói một cái khiêm tốn, đúng là nó nhân chứ không phải cộng đâu các vị. Hai nỗi khổ gặp nhau không có nghĩa là chỉ cộng bằng 2, mà hai nỗi khổ gặp nhau nó nhân lên gấp nhiều lần. Hai cái kẻ cô đơn mà nó gặp nhau thì chuyện gì phát sinh? Buồn cháy cả ruột thưa các vị. Tự nhiên nó vậy à. Thế cho nên không có gì nó mong manh và phù du bằng cái chuyện yêu thương giữa nhân thế. Mình đọc lại: trời đất xoay vần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng còn đóng vạn học sầu. Biển khổ vành sẽ luôn chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm máu. Và hai câu cuối là hai câu hay nhất: dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Dịp mai là dịp gì? Và sờ lên mũi là làm sao? Thoáng cái mà hơn tiếng đồng hồ rồi, các vị thấy nhanh đó chứ. Các vị sẽ chịu khó ngồi đây cho tới... Ủa cái đồng hồ này sao mới có 1:30 vậy? Tôi nghĩ là chắc các vị sẽ có kiên nhẫn ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, hoặc ít hơn, chừng 40 phút nữa là chúng ta nghỉ. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải đi vô hai câu này giải thích để các vị thấy cái hay, cái đạo lý ở đây. Phần trên này thưa các vị, chúng ta chỉ phân tích về đời sống sinh diệt trong cuộc đời này thôi. Phần dưới này là cái phần đạo lý thâm sâu chúng ta phải đi vô thôi. Mình nghe cái câu này: dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu. Sờ lên mũi nghĩa là chạm vào cái sự sống vĩnh hằng, gọi là sờ lên mũi. Bình thường thưa các vị, đời sống của chúng ta được ước định đó là nhịp thở còn là đời sống còn. Các vị dừng thở thì các vị ra đi. Ở mức độ cạn của hình hài vật lý thưa các vị, hơi thở làm chủ thọ mạng của các vị. Tinh tế hơn, hơi thở nó làm chủ luôn những cảm thọ vui buồn của các vị. Mình giận thở khác, buồn thở khác, vui thở khác, âu lo phiền muộn thở khác. Thế thì cạn đó là nhịp thở nó làm chủ sinh mạng ta. Nó làm cho oxy đi vào đi ra để nuôi hệ thần kinh não. Và hơi thở nó đi ra tới từng làn da tới thịt. Tại vì nó đi vô nó làm tươi mới dòng máu của các vị. Máu các vị nuôi tới da chứ đâu phải là chỉ nuôi nội trái tim thôi. Thế thì mức độ cạn hơi thở ta nó nuôi mạng sống. Mức độ tinh tế thưa các vị là hơi thở nó làm chủ tất cả loại cảm thọ nơi các vị. Cũng có nghĩa là người ta có hai cách làm cho hơi thở người ta nó làm chủ cảm thọ. Thứ nhất là nếu buồn giận ghét thương bên trong nó bị hiện ra hơi thở thì người ta cũng làm được. Cách thứ hai đó là từ hơi thở người ta chuyển hóa buồn giận ghét thương bên trong người ta được. Thế nhưng mà cái tầng đó tầng cạn mà thôi. Câu này nó mang cái đặc tính rất là thiền ngữ của thiền sư dạy. Đó là dịp mai nó chạm đến anh hãy giác ngộ, anh biết rằng nơi hình hài năm quẩn của anh có cái thọ mạng nó vốn không sinh không diệt. Gọi là dịp mai nếu đến thì hãy sờ lên mũi là vậy. Cơ mai nó đến anh hãy chạm vào mũi của anh. Tức là chạm vào cái đời sống vĩnh hằng không sinh không diệt nơi hình hài nắm quẩn của anh. Tại vì ngàn thở cơ duyên nó không đến, nó không đến với anh đâu. Cái ngàn thở cơ duyên không đến đầu tiên đó là ngàn năm mới có một lần anh có mặt cái hình hài vô thường này, không có dễ tìm. Trải qua hà sa kiếp, xương trắng máu đào rải đầy trên hành tinh này rồi, anh mới có được một thân người như hiện tại. Thế thì trong cái sinh mạng hiện tại này, anh không trân quý mình, không có tìm con đường về, không có thấy được lối đi, không có chạm vào cái dòng sống vĩnh hằng đang có trong hình hài năm uẩn của anh, thì mất một hình hài này rồi, có khi mất cả triệu triệu kiếp, anh mới có được cái cơ duyên để giác ngộ, để đẩy tâm thức anh lên, để hướng đời sống về cái nẻo đời sống tâm linh. Cho nên ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu là như vậy. Cơ duyên cạn bên ngoài đó là có cơ hội để các vị chạm vào cái buồn, cái giận, cái khổ đau, cái bệnh tật, cái đau ốm, để các vị giác ngộ được sự vô thường. Đó là một loại cơ duyên. Nhưng mà cơ duyên đó, thưa các vị, nó xảy ra rất là dễ. Do gì? Đời sống các vị 70 năm, 80 năm thì cái cơ duyên đó nó còn có cơ hội lặp lại. Thế nhưng mà cơ duyên để hình hài của các vị có mặt thì nó không phải dễ tìm, do vì tại hà sa kiếp, máu của mình gần bằng biển Đông mình mới có được một hình hài. Bằng con mắt phàm phu của mình mà nhìn thì thưa các vị, mình thấy là phía trước mình, tức là lúc ta chưa sinh thì mịt mờ, ta không biết ta ở đâu. Rồi phía sau mình, tức là khi ta mất hình hài này rồi, ta cũng không biết ta đi đâu, rất mịt mờ. Chỉ có con mắt của các bậc thánh thì mới thấy là trong quá khứ vời vợi xa anh từ đâu đến, rồi trả lời này về cho các bụi thì anh chìm ngập trong biển nghiệp, anh đi bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Và những điều Đức Thế Tôn nói, thưa các vị, chưa hề là lời lừa dối. Thế cho nên Ngài nói rằng là đã hà sa kiếp, nổi chìm trong biển tử sinh rồi, kiếp này mới có được hình hài để chúng ta trân quý. Do vậy cho nên cái lời của cái bài thơ Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói đó là dịp mai nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở cơ duyên kiếm dễ đâu là như vậy. Đó là mình giải thích đi ngang qua cái bài thơ này để cho các vị thấy đây là một bài thơ hay. Và chừng này mình nghĩ chắc đủ vốn rồi, đủ vốn buổi chiều nay các vị ngồi đây nè, phải không? Thế nhưng mà mình sẽ kiếm thêm vài chuyện nữa chia sẻ với các vị cho hết giờ. Kiếm chừng 3 chuyện nữa thôi. Chuyện thứ nhất, đó là để đi vào cái điều này, mình phải nhận ra ý thứ nhất đó là cái nhịp vận hành đi. Hai cái câu này nó có một cái ý quan trọng, đó là nhìn ra cái bất động trong cái động, cái không sinh diệt trong cái sinh diệt. Thì cái vấn đề đầu tiên mình phải nhìn ra cái nhịp vận hành, tức là nhìn ra cái chiều sinh diệt. Và cái chiều sinh diệt này nó có mặt nơi đâu? Có mặt ở thiên nhiên trước. Rồi cái phần kế tiếp nó có mặt nơi đâu nữa? Nó có mặt ngay nơi đời sống con người. Và cái phần sâu hơn là nó có mặt ngay nơi tâm thức con người. Người xưa, thưa các vị, họ làm thơ hay là một nè. Họ có cái cảm nghiệm về hình hài của họ để họ giác ngộ là hai nè. Do vì họ có cái nhìn thâm sâu hơn ta. Không phải thâm sâu nghĩa là họ đặt cái viễn vọng kính để họ nhìn xa ngoài hành tinh, hay là họ dùng kính hiển vi họ soi cái gì đâu, mà họ dùng bằng cảm thức của họ. Cho nên họ có những bài thơ hay là như vậy. Rừng phong thu đã nhuộm màu quang sang. Thế cho nên thưa các vị, là đầu tiên cái nhịp vận hành nó rất là rõ ràng hiển hiện trong đời sống thiên nhiên. Một năm nếu mà mình có cơ hội mình chiêm nghiệm đất trời, nhìn thấy cái sự đổi thay của thời tiết bốn mùa, các vị nghe lòng các vị nó có cái gì đó trùng xuống xe sắt, thì các vị biết là cái tiếng gọi từ bên trong nó đồng vọng đó. tiếng gọi chi đồng vọng bên trong ta, cái tiếng gọi của tuổi già đồng vọng trong ta, cái tiếng gọi của cái chết đồng vọng trong ta. Và sâu hơn cái chết là cái tiếng gọi của con người mong muốn vượt sống vượt chết nó cũng đồng vọng trong ta. Kỳ thực là không có một con người nào giữa trần đời này họ sinh ra mà họ không có những cái thao thức băn khoăn khắc khoải về đời sống của họ, là tôi từ đâu đến rồi tôi chết tôi đi về đâu cả. Cái điều này dù mình trốn chạy mấy nhưng mà canh vắng đêm tàn nó cũng hiện trong các vị à. Nhất là những lúc các vị đối bóng với cái nỗi cô đơn một mình thâm thẳm, nhất là các vị đối bóng với cái bệnh đến với các vị, các vị cảm thấy là nó có cái gì cô đơn tràn ngập trong trái tim ta, ta mong muốn biết rõ rằng mình từ đâu đến rồi chết đi về đâu. Thế cho nên người xưa họ cảm thức, họ cảm nghiệm về đất trời rất dễ là do vậy. Rất dễ là do vì đời sống của họ nó ít bị tất bật, ít có bị rượt đuổi như chúng ta. Còn chúng ta thì thưa các vị, trong cái đời sống con người này, các vị biết là xã hội nó dùng mọi cách để nó dắt dẫn mình, để cho mình quên tuổi già, quên cái khổ, quên cái cô đơn, thậm chí quên cái chết nữa. Và nơi những cái vùng quê hương lửa đạn, cái chết nó đập vào mắt mình rất là kinh khủng, cho nên mình còn nhìn lại thân phận mình để sợ chết. Còn đây thì các vị hình dung là chết rồi người ta cũng làm mọi cách để cho cái người chết đó dễ coi một chút, phải vậy không? Họ làm cho mặt mày tươi tỉnh, họ dán keo đồ lại cho miệng mồm nó không có hở ra, để không biết cái chết. Và thậm chí mình đưa người thân mình vô lò thiêu rồi mình cũng hình dung là cái người này đáng vô lò thiêu, chứ còn cái người này thì vẫn đứng đây không thể chết được. Ta cứ hình dung ta còn sống hoài thôi, ta không bao giờ nghĩ rằng cái chết nó sẽ đến với ta ngày một, ngày hai. Cho nên xã hội tạo vô vàn điều kiện để đẩy lùi những cái nỗi sợ sệt về đời sống ra phía xa, cho nên ta không có cơ hội để cảm nghiệm về đời sống nơi tự thân ta. Cái chết là cái gì? Nó hiện hiện trong đời sống các vị. Nếu các vị có một chút suy nghĩ về nó thì trong lòng các vị nó có những cái thôi thúc rất là cần thiết để mình có thể chạm tay vô cái vùng bất sinh bất diệt nơi chính thân tâm này. Đằng này do vì tâm thức của chúng ta nó bị xã hội lừa gạt, và nếu xã hội không đủ những cái điều kiện và những cái phương tiện lừa gạt á, thì ta cũng tìm mọi cách ta lừa gạt mình á. Có khi nào các vị nhìn bằng hữu các vị, nhìn người tật bệnh nằm ngoẹo đầu qua bên mà nước miếng nước mồm lòng thòng chảy không ai chăm sóc, rồi các vị nghĩ đây là hình ảnh của tôi ngày mai không? Không hề. Nghĩ là chuyện đó của ông đó, của bà đó, cho tôi không có đến nỗi thê thảm như vậy đâu. Nhưng mà ai biết được. Thưa các vị, hai điều nó có mặt trong đời sống chúng ta là chúng ta chưa hề suy nghĩ sâu xa về ngày mai của chúng ta. Chúng ta cố tình đẩy những cái nỗi lo sợ ra phía xa, ta khỏa lấp nó trấn ngự ta, ta vỗ về ta để cho yên lòng, để không chấp nhận rằng mình sẽ đi vào con đường như thế. Cho nên cái điều kiện để giác ngộ về cái nhịp vận hành của đất trời, của tự thân dường như nó ít xảy ra cho ta lắm. Có những lúc đêm tàn canh vắng là để các vị nằm một mình điều hiu, các vị nhớ một chút thôi, rồi các vị vỗ lòng nói chuyện đó chắc chưa xảy ra đâu. Ta còn sống 10 năm nữa mà, 15 năm nữa mà, thậm chí bệnh nặng tới nơi rồi nhưng mình cũng không hề tin rằng mình chết. Nói chi xa, tôi nói nghe hay lắm nhưng mà tôi cứ nghĩ tôi sống tới 120 tuổi. Các vị hình dung không? 100 tuổi là ghê lắm rồi, mà nói 100 tuổi ít quá đi, 120 tuổi. Nói với đệ tử nói, thầy sống 120 tuổi đó con, liệu quá, mấy đứa mà chết trước tao. Và các vị nhìn ra cái nhịp vận hành của thiên nhiên, rồi cái nhịp vận hành của đời sống bên ngoài. Và cái này dễ nhìn lắm, các vị nhìn thấy nó đi từng ngày, chưa có cái gì dừng lại. Thiên nhiên nó như thế thì đời sống xã hội nó như thế, đời sống gia đình ta như thế. Con ta nó lớn từng ngày thì ta phải già từng ngày, chuyện nó là như vậy thôi. Con mình nó lớn phía sau thì nó rượt mình để đi vào tuổi già, rồi nó rượt mình để mình chấm dứt cuộc đời ở phía bên kia thôi. Nó không bằng lòng để cho chúng ta ở lại nơi hành tinh này lâu đâu. Mình ở lâu bao nhiêu thì ăn bớt đi của cải vật chất của nhân gian này nhiều bấy nhiêu. Và thậm chí là nước Mỹ bây giờ người ta đang cái tình trạng khủng hoảng tài chính nặng nề lắm, các vị có biết không? Tiền của người già bây giờ đó là tiền chúng ta hưởng từ cái thế hệ của quá khứ, mà chừng như là người ta tiên đoán rằng trong tương lai thế hệ người già của các anh chị này đây sẽ không còn tiền đâu. Thế hệ của chúng ta dường như sống dài hơn rất là nhiều so với thế hệ trước, cho nên cái số tiền ta lãnh cạn sạch hết, không còn cái nguồn tài chánh an sinh xã hội đâu. Thưa các vị, trong khi đó thì cái đời sống, cái nhịp vận hành đó là nó luôn trôi chảy. Con em ta lớn từng ngày là ta già từng ngày. Nhưng mà cái chuyện sâu xa và tinh tế hơn nữa, tức là cái nhịp vận hành nó xảy ra liên tục và có khi chúng ta nhìn không ra, đó là tâm thức của ta. Các vị nhìn và coi dòng tâm thức của các vị, nó là một cái loại nhịp vận hành nhanh nhất mà có khi ta tưởng chừng như nó không có xê dịch, không có chảy đi đâu cả. Mức độ cạn đó là những cái vui buồn của các vị trong một ngày, nhìn mà coi ta có bao lần vui và bao lần buồn. Nhiều vô kể, không có máy tính nào tính được. Thoáng vui, thoáng buồn, thoáng hờn, thoáng giận, thoáng lo lắng, thoáng bất an. Chưa bao giờ mình dừng tâm mình lại ngay trong một trạng thái. Ví dụ như cái vui nó vừa đến thì cái nỗi lo nó liền đến theo, hai cái nó cặp kè nhau. Rồi hạnh phúc nó vừa đến thì cái bất hạnh nó cũng liền đến theo. Nó là một cặp song sinh với nhau, người ta không có cắt nó ra được. Thế cho nên cái nhịp vận hành của tâm thức nó nhanh đến đổi, nhanh đến đổi. Đức Thế Tôn gọi là hằng chuyển như một lưu, tức là nó chảy cuồn cuộn như dòng suối từ trên cao 1000 bộ đổ xuống rồi đó. Các vị thấy từ xa nó như một mảnh vải treo từ bên trên chảy xuống. Thế nhưng mà lại gần thì thưa các vị, không phải mảnh vải bất động, mà là một dòng sông chảy từ trên trời cao chảy xuống cuồn cuộn rồi đó. Tâm thức ta cũng thế. Mình cứ tưởng là một ngày tâm thức mình nó yên bình, nó chỉ là những cái tràn suy nghĩ. Nhưng mà thưa các vị, đó là những cái hạt rời, giống như những hạt nước rời, nó kết lại thành dòng. Sự suy nghĩ của các vị cũng thế. Nó cuồn cuộn cái nhịp vận hành của tâm thức, nó tuân theo một cái quy luật giống như quy luật của thiên nhiên. Quy luật thiên nhiên á, thì một mùa thu dài 3 tháng rồi tới mùa đông. Là quy luật vận hành của đời sống á, thì thưa các vị, lịch sử nó sang trang từng chập một. Xã hội nó phát triển theo cái nhịp vận hành tất yếu, một chu kỳ dài hay ngắn tùy vào cái sức tác động của con người. Thế nhưng mà cái nhịp vận hành của hình hài các vị ở mức độ cạn là nó trôi như dòng sông chưa bao giờ dừng. Hơi thở đi vào đi ra như một dòng sông, máu vận hành như một dòng sông chảy. Nhưng mà cái vận hành tinh tế nhất và không có một cái kẽ hở, và người ta tưởng chừng như nó là một tràn, đó là cái vận hành của tâm thức. Thế Tôn gọi là nó chảy như là thác nước cuồn cuộn vậy. Khổng Tử có một lần đứng trên đầu cầu nhìn dòng nước. Ông nói một câu gần gần giống với điều này, cũng giác ngộ về cái nhịp vận hành của thân vô thường, của tâm vô thường đó. Ông nói là thể giả như tư phù bất xả trú giả. Nó chảy cuồn cuộn như vậy, không có dừng ngày đêm gì cả. Và thưa các vị, cái nhịp vận hành tâm thức của các vị nó cũng cuồn cuộn như thế, nó chưa dừng một phút giây nào dù các vị chìm sâu trong giấc ngủ. Thế cho nên đến mức độ cạn, các vị có thể nhìn ở thiên nhiên để thấy nhịp vận hành, nhìn vào hoàn cảnh xã hội sống để thấy cái sự vận hành nó cuồn cuộn trôi đi chưa bao giờ dừng, để nó đẩy đời sống mỗi ngày mỗi lạ lẫm hơn, nó đẩy xã hội mỗi ngày nó mỗi khác cho nên không thể dừng lại. Rồi các vị nhìn lại đời sống của chính các vị, nhìn dòng tâm thức của các vị để thấy cái nhịp vận hành nó cuồn cuộn. Và nhận ra điều này thì ta chạm tay vào cái phần cạn nhất đời sống, đó là cái phần vô thường của đời người. Và kỳ thực là nếu mình không có chạm tay vào thân mạng vô thường, không có cảm nghiệm về nó, thì mình không có cái nỗi thao thức là chấm dứt con đường khổ lụy của vô thường. Mình có chạm tay vô nỗi khổ, cảm nghiệm nó, quán chiếu rất rõ nỗi khổ đang có trong hình hài này, thì mới khởi phát được bồ đề tâm, mới khởi phát được cái tâm tu thôi. Bằng không thì thưa các vị, ta sống phiêu diễu trên cuộc đời, ta nghĩ rằng mình còn sống tới 20 năm, 30 năm nữa, đời sống mình nó yên bình như thế này, hạnh phúc nó vẫn còn đây, và không có gì đáng sợ cả. Và Thế Tôn dùng một cái ngôn ngữ rất hay, đó là đang ở trong nhà lửa mà ta mãi vui chơi chưa hề biết sợ lửa cháy vào thân. Thế nào là đang ở trong nhà lửa? Đang sống là đang bị đốt cháy. Các vị nhìn cái đèn thì biết điều này. Nó sáng nhưng mà rõ ràng là từng phút giây ngọn đèn còn sáng, là từng phút giây dầu đèn nó cạn dần, từng phút giây sáp đèn nó mòn dần, cái chu kỳ người ta làm một cây đèn cầy, một cây nến đó, thưa các vị, nó có cái giới hạn một tiếng đồng hồ. Thế thì nó đang cháy có nghĩa là nó đang chết, có phải vậy không? Nó đang cháy nghĩa là sáp đèn mòn dần. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống các vị, ta đang sống nghĩa là ta đang chết. Cái chết nó theo các vị hồi lúc nào? Các vị vừa có mặt giữa trần đời, tức là vừa sinh ra, có nghĩa là ta đang chết đi từng ngày. Sống một ngày là mình chết một ngày, tức là mất một ngày trong đời sống. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như mạng sống mình nó chỉ đo được 365 ngày thôi. Thế thì các vị sống tròn một ngày thì các vị gọi là sống, hay là các vị gọi là mình đang chết mất một ngày? Đã mất một ngày, thưa các vị, nó là như thế. Thế cho nên thưa đại chúng là mình quán chiếu cái nhịp vận hành của đời sống bên ngoài, bên trong, ngay nơi tự thân, ngay dòng tâm thức, để chạm tay vào cái nỗi vô thường của đời người, để kinh sợ là mất cái nhà này rồi, không biết tìm đâu ra. Và từ cái nỗi niềm cảm nghiệm được cái khổ, rồi chúng ta mới bắt đầu tìm con đường vượt khổ. Mà mình chưa có thấm gì về nỗi khổ, cảm thấy đời sống của mình nó còn phiêu diễu trên trời mây, thế thì mình chưa khởi phát được tâm tu. Hoặc có tu thì thưa các vị, tu phất phơ cho vui thôi, thấy người ta tu bắt chước làm theo thôi, chứ còn kỳ thực là cái nhiệt tình tu mình nó chưa lớn. Mà nhiệt tình tu không lớn á, thì các vị không chạm tay vô được cái vùng đất này, tức là cái vùng đất vô sinh bất diệt. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi ngang qua vấn đề nhịp vận hành để đi vô cái tầng thứ hai. Thưa các Phật tử, là cái việc thứ hai mình muốn khai thác để cho các vị đi vô, đó là con đường phải đi. Con đường nào phải đi? Các vị còn nhớ ngày xưa cái thời là nhị thế chiến đó, Nhật tổ chức những cái phi đội thần phong để oanh tạc Mỹ ở Trân Châu Cảng. Mình hình dung là những cái chàng phi công người Nhật, trước khi ảnh leo lên chiếc máy bay được gọi là phi đội thần phong, người ta phải làm cái lễ tế sống ảnh trước, tại vì những người đó là nhất khứ bất phục phản, là một đi không về. Lên phi cơ rồi là người nào mà không chết trở về là một nỗi sỉ nhục cho quê hương Nhật Bản. Nó trang bị bom đạn đầy cả chiếc phi cơ hết, rồi nó lao xuống những chiếc hạm đội của Mỹ. Và nếu mà nó rình, nó lao ngay được trong khói của chiếc hạm đội kia thì cái kẻ đó được vinh danh ạ. Còn người nào mà không làm được điều đó thì chưa xứng đáng là người con của Thái Dương thần nữ, không xứng đáng là con của Thái Dương thần nữ. Một lần lên phi cơ là một lần đi không trở về. Đó là mình nói chuyện dông dài bên ngoài. Thế nhưng mà ai biết rằng mỗi một đời sống ta có mặt nơi đây là một lần đi cũng không về, phải không? Các vị là những mũi tên được bắn ra khỏi cây cung rồi thì mũi tên nó lao hết đà thì nó cắm xuống đất thôi. Đời sống ta bắt đầu từ lúc đi vào mình mẹ cho tới lúc ra giữa tầng đời và lớn lên từng ngày, thưa các vị, như một mũi tên lao ra rồi không có điều kiện trở về cây cung đã bắn. Như những anh chàng phi công lái phi đội thần phong ngày xưa, một lần đi là không có trở về. Tên đã bắn ra rồi thì thưa các vị, đi cuối đường đi của nó, hết cái lực bắn rồi thì rơi xuống đất. Đời sống ta cũng vậy, có mặt giữa trần đời, các vị đi hết một đoạn đường, cái điều cuối cùng các vị phải ghé lại là mũi tên cắm xuống đất để chấm dứt một đời sống con người. Thế thì con đường phải đi là con đường của chúng ta đi tới cái chết. Nói thì nghe nó ghê gớm, nhưng mà chuyện này chuyện thiệt, phải không? Các vị có thể lên trời xuống biển, hay là đi bất cứ phương nào, chạy khỏi hành tinh này ở phi thuyền ngoại tầng không gian, thế nhưng mà cái tuổi thọ của các vị tới ngần đó thì mũi tên phải cắm xuống thôi à. Ngày xưa đã có nhiều vị tiên, họ tu được những cái pháp, đắc được ngũ thông, họ biết được ngày giờ năm tháng họ ra đi, cho nên họ trốn chết mà trốn còn không được thai. Thế thì chúng ta có tài thánh gì mà trốn được cái chết? Có một vị hoàng đế kia, một hôm tử thần hiện đó, nói này hoàng đế có biết không, ông chỉ còn 3 ngày nữa thôi là ông chấm dứt thọ mạng đó. Tôi cho phép ông được sống thảnh thơi trong 3 ngày, sau 3 ngày thì tôi sẽ đến đón ông. Hoàng đế mới kinh hoảng vô cùng, xếp hết việc triều đình lại, gom hết những người tài tuấn của đất nước, những bậc hiền triết tới, bàn coi cái cách nào để ta có thể đối phó được với tử thần vừa hiện ra hồi tối hôm nay. Người bàn ra, kẻ tán vào, người thì đưa kế hoạch này, người đưa kế hoạch kia. Cuối cùng có một tên tùy tùng, nó nói tâu bệ hạ, tử thần thì 3 ngày sắp đến, mà ngài vấn kế cái bọn ngồi mà toan tính thế này thì ngài vấn kế chưa xong, tử thần đến rồi. Theo thần nghĩ thì bây giờ bệ hạ hãy leo lên cái con ngựa gọi là con thần mã, nó chở bệ hạ đi một ngày tới cả 500 dặm đường. Bệ hạ đi 3 ngày thì đố tử thần nào mà theo kịp bệ hạ. Nó ồ, khanh nói có lý, ta nghe. Thế rồi hai thầy trò lên con ngựa phi nước đại, luôn 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Bữa tối hôm đó dừng lại, chắc ăn rồi, buộc một sợi dây vô cái nhà kia rồi đi vô gõ cửa nhà để xin ngủ trọ qua đêm. Gõ cửa nhà thì tử thần mở cửa ra, ồ may quá. Tôi cứ hình dung rằng nơi đây là nơi của hoàng đế bỏ thân mạng, mà tôi không biết làm sao ngài có thể đến được nơi đây, trong khi 3 ngày thì rất ngắn. Quá ra là ngài cũng tìm mọi cách để đến được ngay cái chỗ này để chết ư. Thưa các vị, thần chết nó là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau, con đường anh phải đi đó là con đường một là luyện đời mình vào cái chết phù du, như mọi sinh mạng giữa trần đời đến phải đi, sống phải chết. Cho nên ý thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau là hoặc buông trôi hoặc tự chọn, phải không? Ý thứ nhất mình vừa chia sẻ với các vị là các vị buông xuôi cho cái chết nó dẫn mình đi. Sống và chết như một loài cỏ dại bên đường, sống và chết như một loài cây có mặt trong một chu kỳ xuân hạ thu đông rồi ra đi. Đây là cái chết bình thường. Ta buông trôi phó mặc cuộc đời mình, cho vui, cho buồn, cho phiền não, bất an, để một đời nó đi ngang qua, sống như bao nhiêu cuộc sống giữa trần đời. Và thưa các vị, điều này thì nó rất hợp với lẽ tự nhiên, nhưng mà nó phí phạm vô cùng một đời sống. Ngay cái đời sống con người, người ta dùng ánh sáng khoa học rọi vô thì các vị biết rằng là hệ thần kinh não của con người nó vô cùng hoàn thiện. Cái sự tiến bộ của loài người mất cả hàng triệu triệu năm mới có được một cái hệ thần kinh não nó hoàn thiện như con người hiện tại. Tức là từ cái loài đơn bào, từ cái loài amip dưới biển á, rồi nó phân ra thành cái loài đa bào, lần lần nó mới có được một cái loài động vật có hệ thần kinh, rồi từ loài động vật hệ thần kinh của động vật đơn thuần bình thường, nó có được cái hệ thần kinh nó hoàn thiện, có được ký ức, có được sự suy tư. Và não bộ con người ta nó tiến từng cái chu kỳ một, thưa các vị, từng cái thế hệ một. Và thế hệ người Việt của chúng ta chẳng hạn, các vị hình dung là không phải một sớm một chiều để có được cái giống dân Đại Việt như thế này. Nó là một cái sự kết hợp từ nhiều chủng nhiều hệ, và duy nhất chỉ còn Việt Nam còn tồn tại. Trong khi đó thì Bách Việt là nó có Việt thường vân vân, thế nhưng mà Nam Việt còn duy nhất tồn tại. Thì các vị biết rằng nhìn ở mức độ hẹp thôi, thì để có được một hình hài và một cái sinh dân như Việt Nam không phải là chuyện đơn thuần. Sức ép từ phương Bắc ép xuống, không mất nước, họ kiêu hùng vô cùng, hiên ngang vô cùng để tồn tại trên một cái vùng đất bé nhỏ. Đành rằng cái điều kiện thiên nhiên bảo trì, nhưng mà nếu cái phẩm chất của người Việt mà không có đủ kiêu hùng thì không còn gì cái giống Việt Nam như hôm nay. Thế thì nhìn dài trong cái chuỗi phát triển của loài người, nhìn gần trong cái phạm vi của cộng đồng người Việt, nhìn gần hơn nữa trong từng thân thể con người, thưa các vị, cái hệ thần kinh não của các vị nó vô cùng là kỳ diệu. Mà nếu mình bằng lòng với đời sống là sinh nơi này chấm dứt nơi này, đời sống chỉ có mặt nơi cái nôi để chấm dứt ở nấm mồ, không còn gì nữa. Thế thì nó hơi hoang phí. Hoang phí gần đó là hoang phí một đời người đáng sống, hoang phí xa đó là hoang phí luôn triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi để có được mùa hài. Thế cho nên, một là anh bằng lòng với cái con đường là lên cái chiếc phi cơ thần phong rồi chấm dứt ở một vùng nào đó của đảo Hải Quy Di, thế thì cuộc đời không đáng nói. Nhưng mà khi có được duyên lành thì thưa các vị là ta phải làm thế nào làm chủ đời sống sinh tử của ta. Thế thì con đường thứ hai mở ra là ta có quyền tự chọn, chứ không phải là bằng lòng với cái sống và cái chết đơn thuần như loài cỏ cây mục nát theo với tháng năm. Thế thì tự chọn bằng cách nào đây? Tự chọn bằng cách nào đây? Thưa các vị, cái chọn cạn nhất là trong đời sống bình thường giữa loài người, nếu mà người thông minh họ chọn thì họ chọn cho đời sống họ là một kiếp người như bao kiếp người, nhưng mà 70 năm sống giữa trần đời, cạn nhất là họ không hành hạ họ, không hủy hoại đời sống họ. Họ sống rất thiện lành, đó là cái tự chọn trong cuộc sống hiện tại. Còn nếu chúng ta vụng về thì sao? Ta sống như mọi người như thế nào ta như thế ấy. Họ quằn quại trong nỗi khổ, họ bất hạnh, họ gây bất hạnh cho người, họ phiền muộn, họ vung vãi phiền muộn họ vào người, và họ làm tình làm tội họ, họ làm tình làm tội cho những sinh linh bé bỏng có mặt trong gia đình của họ, tức là con em của họ kia. Thế hệ bố mẹ ta do những cái điều kiện về đời sống, do xã hội, do chiến tranh quạng quạ, họ bị đọ đài, bị khổ sở, họ thua thiệt rất là nhiều điều, cho nên có khi họ trút bao nhiêu nỗi niềm cay đắng vào lòng họ vào ta. Rồi ta cũng làm một cái việc vô cùng giống bố mẹ ta, là ta trút mọi nỗi niềm vào con cái ta. Thế thì đời sống là đời sống buông xuôi đây, ta không tự chọn được. Thế cho nên cái tự chọn ban đầu cạn nhất là ngay đời sống hiện tại. Anh có quyền chọn cho đời sống anh. 70 năm giữa trần đời nó vô cùng ý nghĩa và đáng sống. Anh hứa với lòng rằng cái sự có mặt của tôi không phải làm khổ đau cho bất cứ loại sinh linh nào khác, không phải có mặt đây để làm khổ đau cho người bạn đời tôi, con cái tôi, người thân tôi hay cộng đồng của tôi. Nhất định là tôi mang những cái món quà đẹp đẽ nhất, lành thiện nhất để tặng cho họ, chứ không hề tặng cho họ cái điều gì làm tổn thương hết. Thì gọi là người tự chọn cho mình một đời sống đẹp, lành và thiện ngay trong cuộc sống hiện tại. Thế rồi cái chuyện thứ hai, họ có quyền tự chọn nữa. Đó là khi họ chọn đời sống ngay bây giờ mà lành thiện, đẹp đẽ và tràn đầy năng lượng của sự hỷ lạc do tu tập, thì thưa các vị, họ hứa hẹn một điều là đời sống kế tiếp, đời sống tương lai chắc chắn là họ không có rớt sâu hơn. Một là cõi người, hai là lên cõi trời. Mà nếu họ sinh lại cõi người thì chắc chắn một điều là những quốc gia giàu có, văn minh, tiến bộ, đời sống có văn hóa. Hoặc là họ sinh ra làm vương, làm tướng, làm công chúa, làm nữ hoàng, làm tổng thống, chứ không phải là sinh làm bần dân đâu. Tại vì phước họ lớn lắm thưa các vị. Người nhân gian này thưa các vị, ai sinh ra cũng muốn được giàu có nè, được an lạc nè, được tiền nhiều nè, được có lợi có danh. Nhưng mà những thứ đó thưa các vị, nó đều phát sinh từ cái nền phước đức trong quá khứ cả. Không có cái dịp mai đến với những người đầy ác độc. Nếu bây giờ ta thấy những người đó mà tâm họ tràn đầy ác độc, nhưng mà thưa các vị, trong quá khứ phước lành của họ đã có. Chứ mình đừng nghĩ là giàu có, sang cả, quyền quý, vân vân, nó được cấu tạo hay là thành đạt được bằng cái con đường của mưu lược, tính toán hay là ác độc mà thành. Không phải như vậy đâu. Nó đều đặt trên cái nền tảng của cung phước cả. Thế thì cái điều thứ hai, anh chọn đời sống cho anh, tức là ngay bây giờ mà lành thiện, làm hạnh phúc đến cho mình, đến cho người, đó là ta tự chọn con đường để trong kiếp lai sinh. Thưa các vị là trả ơn hài về cho các bụi, ta không có bị nổi chìm ở trong cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Đây là cái điều chọn thứ hai. Thế nhưng mà đã hết cái điều tự chọn chưa? Dù anh có phước anh lên đến tầng trời, có phước anh làm được tổng thống Mỹ đi, chừng như hành tinh này làm tổng thống Mỹ là ngon nhất, có phải không? Đây là một quốc gia văn minh nhất, tiến bộ nhất, cường thịnh nhất, là cảnh sát, cho hành tinh này. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn Obama mà coi, mới làm tổng thống có mấy năm mà tóc bạc hết rồi, già đi có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, dù có phước làm được tổng thống hay là có phước lên cõi trời, khi các vị hết phước thì cũng giống như mũi tên, hết đường bay thì cũng cắm xuống đất, cũng rớt xuống nhân gian này, cũng nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên con đường tự chọn cuối cùng đó là chọn chấm dứt con đường lang thang sinh tử luân hồi, là con đường thông minh nhất mà chúng ta nên chọn. Đó là ba con đường tự chọn. Rồi cái điều kế tiếp mình muốn chia sẻ điều này, điều cuối thôi. Hãy hỏi lòng. Thưa các vị, cái này ai hỏi đây? Ta hỏi ta, phải không? Anh hãy hỏi lòng anh đang chọn đường gì. Kỳ thực là nếu anh vẫn còn chất chứa trong lòng đầy đắng cay, phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tủi, thì anh đang chọn cái con đường để làm tràn ngập thân tâm anh bằng tất cả nỗi u ẩn của đời sống. Cái gì nó có trong lòng ta thì không sớm thì muộn nó cũng hiện ra mắt, ra mũi, ra lời nói của ta. Không hề có con người nào chứa trong lòng họ cái nỗi phiền muộn bất an mà họ không có lâu lâu nói một lời đầy phiền muộn bất an, phải không? Không hề có một người nghèo thiếu nào mà họ nói 10 câu nói không có biểu lộ cái sự nghèo thiếu của họ để cho người ta biết, phải vậy không? Dù họ cố giấu mấy thì họ cũng nói ra những cái điều đã cất chứa trong đây. Người mà họ tràn đầy niềm hạnh phúc, lòng của họ nó luôn là cái sự thanh bình, tĩnh lặng, yêu thương. Thế thì cho dù họ cố giấu mấy thì nữa, thưa các vị, thỉnh thoảng họ cũng thể hiện ra trong lời nói, trong cái nhìn, trong cách hành xử của họ, những cái điều họ cưu mang ở trong lòng họ. Thế thì thưa các vị, hãy nhìn lại lòng mình để biết là ta đang chọn hướng nào. Nếu mình nhìn lại lòng mình, thấy lòng mình nó tràn ngập cái sự tha thứ, yêu thương, bao dung, giúp đỡ, thì biết là lòng ta đang có một cái khuynh hướng đi về cảnh giới thiện lành. Nhất định là sinh vào cõi trời, hoặc là sinh giữa nhân gian này, cũng trở thành những người vô cùng là phước điền, thưa các vị. Còn nhìn lại lòng mình, thấy sao nó chật chội, nó đầy ganh tị, thấy ai mình cũng có thể ghét được cả. Người ta giàu hơn mình cũng ghét, nghèo hơn cũng ghét, xấu mình cũng ghét mà đẹp cũng ghét, dễ thương mình cũng không ưa mà không dễ thương thì mình càng không ưa nữa. Thì biết là lòng mình nó rất là chật, thưa các vị, thì chắc chắn một điều là ta không thể xin được làm người tốt lành trong cảnh giới loài người. Lòng ta nó đầy ganh tị, đầy phiền muộn, đầy nhỏ nhoi. Và thưa các vị, thế thì hỏi lòng có nghĩa là các vị nhìn lại mình để biết rằng mình đang chọn đi đường nào. Đây là mức độ cạn nhất. Và khi các vị hỏi được lòng các vị câu nói này, thì cái hệ quả nó phát sinh đó là, đó là chi? Phát sinh thứ nhất là không ai giúp được các vị cả, phải không? Cái gì các vị cất trong lòng thì các vị sẽ thừa tự nó thôi. Thừa tự của cả gia đình bên ngoài thì thưa các vị, nó còn năm ăn năm thua. Tức là có khi bố mẹ không thương thì lại làm tờ di chúc hiến của cải ta cho xã hội thì làm sao? Ví dụ như người Mỹ nó không hề để dành của cải cho con đâu, mà có khi nó làm di chúc nó tặng cho chính phủ. Cho nên thừa tự bên ngoài thì còn không chắc, nhưng mà cái chắc chắn nhất là các vị thừa tự nghiệp của các vị, thừa tự tất cả những cái gì cất chứa trong các vị. Không có chạy đường nào thoát được cái khả năng thừa tự đối với tâm thức ta. Tâm thức ta cất cái chi thì ta thừa tự cái ấy, cất nghiệp lành thiện thì ta thừa tự sự lành thiện. Dù cho bao nhiêu người cố mà quỷ nhục các vị, dè biểu các vị hay là hại các vị, cũng không thể cướp được nghiệp lành của các vị đã tạo một đời. Cho nên thưa các vị, ý thứ nhất là ta thừa tự tất cả những gì ta cưu mang trong tâm thức ta. Rồi ý thứ hai, khi các vị biết một điều là tất cả những cái gì mình cất chứa thì mình phải thừa tự, thì các vị cũng nhận ra một điều là ta sẽ đi về đâu mà không cần hỏi ai hết, phải không? Không cần hỏi thầy bói, không cần hỏi cái ông nào tự hào là mình có thần thông nhìn suốt kiếp tử sinh của ai hết. Và không có một ông thầy nào trên nhân gian này bói trúng các vị, nói đúng cuộc đời các vị bằng chính các vị. Thế thì thưa các vị, khi hỏi lòng các vị sẽ có hai cái đáp án thế này. Thứ nhất là ta là người thừa tự nghiệp của ta, sự suy nghĩ của ta, việc làm của ta, lời nói của ta, hành động của ta. Điều thứ hai là ta quyết định về vận mệnh đời sống mình, ta ưng đi đâu thì ta hãy làm việc đó ngay bây giờ. Tại vì thưa các vị, đừng đợi có khi ngày mai không bao giờ đến, có phải vậy không? Cái gì thì còn hứa hẹn rằng nó đến, nhưng ngày mai chưa chắc gì nó đến với các vị đâu. Ai biết được là tối nay tôi về rồi tôi ra đi luôn, ngày mai tôi không gặp các vị rồi làm sao? Có khi rồi Hòa Thượng ở Vận Hành ông mất công đưa tôi vô lò thiêu nữa, chuyện này ai biết được. Cho nên cái gì còn chắc, nhưng mà ngày mai không bao giờ chắc. Đó là đôi điều chúng ta hãy quay về hỏi chính lòng ta. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc ngang đây đủ nghĩ rồi đó. Hẹn gặp các vị, chúng ta còn gặp nhau ngày mai cũng ngay nơi đây, có phải vậy không? Chắc các vị nên đặt vài câu hỏi, mà đừng đặt nhiều quá. Nhiều quá thì chúng ta không có thời giờ. Và trước khi các Phật tử đặt câu hỏi thì có một lời nhắc nơi đây, đó là thưa các vị, đây là một bài thơ rất dễ thuộc và nó cũng khá hay. Cho nên tôi nghĩ rằng thay vì các vị hát vọng cổ thì các vị ngâm nga bài thơ này, nó có cái năng lực nó giúp cho các vị tỉnh giác. Tất nhiên là hai cái câu rất là sâu sắc mà chúng ta chưa đi vô, hai câu này vẫn còn nở nằng đây. Ngày mai chúng ta sẽ đi vô cái phần quan trọng là làm thế nào để sờ được lên mũi của ta. Mình chỉ mới chia sẻ cái phần cạn, đó là phần sinh diệt pháp. Ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, cái gì là sinh diệt, cái gì đến đi và mất còn. Nhưng mà cái phần bất sinh bất diệt thì ta vẫn còn để dành lại ngày mai, phải không? Cái phần này thưa các vị hỏi lòng, để tối đêm nay các vị về, các vị vỗ lòng tự hỏi coi ta đang chọn đi đường nào. Nhìn ở lòng mình để chọn, để trắc nghiệm là ta đang muốn đi đường nào. Và câu hỏi này rất quan trọng. Các vị mà thấy lòng mình đó bời bời trăm nỗi đắng cay thì các vị nên biết rằng mình đang chọn đường đi xuống dưới đó. Phải không? Đang thù hận, đang căm ghét, đang phẫn uất, đang có nhiều nỗi dày dò trong trái tim mình. Mình không yên được, mình giận con, giận cháu, giận rể, vân vân. Thì thưa các vị, tôi nói không biết có mất lòng các vị không, mà các vị có như vậy không đó đã? Chắc có chứ phải không? Thế thì biết rằng ta đang chọn con đường đi xuống á. Tại sao? Thưa các vị, là rõ ràng một điều, đó là con ta nó mượn ta để nó có mặt giữa trần đời, chứ nó không hề hứa với các vị rằng nó có mặt giữa trần đời, nó gắn liền đời sống của nó với các vị đâu nghe. Nếu nó không mượn các vị thì nó cũng mượn bà A bà B gì hàng xóm nó có mặt. Tại vì một sinh linh có mặt giữa trần đời, nó có cái phước nghiệp riêng của nó. Ta muốn nó làm theo ta không có được đâu. Ta không hề làm chủ được đời sống của ta thì làm sao ta làm chủ được đời sống của con ta, phải vậy không? Các vị hình dung coi, các vị có làm chủ được cuộc đời các vị chưa? Các vị muốn nghĩ những điều nó hạnh phúc nè, muốn lòng mình đừng buồn nè, đừng giận nè, mà các vị muốn một đằng, lòng các vị nó chìm một nẻo, nó có nghe lời các vị đâu. Thế thì mình làm sao muốn con mình nó theo ý mình được? Thế cho nên thưa các vị, người thông minh nhất là người hãy thương quý đời sống mình. Mình đã cực nhọc vô cùng nuôi con nuôi cái tới ngần ấy tuổi rồi, ngang đây vạch một đường biên cắt đứt đủ rồi, nợ nần với anh đủ rồi đó nghe. Ngang đây là tôi lo cho tôi không còn dính gì với nhau nữa. Nếu có chút đạo nghĩa với nhau thì hãy về thăm những lúc tôi tật bệnh ốm đau, còn không thì thôi đường ai nấy đi, ngang đây đủ rồi, tôi hãy lo đời sống của tôi thôi. Rồi các vị làm được như thế, các vị vỗ lòng tự hỏi và lý trí của các vị mà nó phân biệt được điều này thì các vị mới thấy rằng ta đang hướng cuộc đời ta đi lên. Bằng các vị cứ ôm một nỗi ưu tư tràn ngập thì các vị thấy là mình đang đi xuống quá. Và tội làm sao mình đã đi ngang qua Thái Bình Dương, xích bỏ xương trắng máu đào ngoài biển á. Thế rồi bây giờ năm tháng nơi đất nước này đổ mồ hôi để tạo của cải vật chất cho con cho cái, rồi tới ngần này mình không có một chút thì giờ tuổi già để lo cho mình nữa ư? Thế thì cả một đời sống của mình, thưa các vị, mình bỏ nó trôi ngang qua như nước trôi qua kẻ tay, rất là tội. Cho nên cái điều nhắc lại đây cuối cùng đó là, thưa các vị, tối nay các vị hãy về hỏi lòng. Lòng mà tràn đầy phiền muộn thì biết là đang chọn con đường đi xuống. Thiệt vậy chứ không dọa nhau làm chi đâu. Lòng mình mà nó hưng phấn mọi việc, nó như nước trôi xuôi, không có cái gì bận tâm cả. Con nó đi đường con, ta lo đường ta thôi. Còn một chút thì giờ leo lét. Như mùa thu lá sắp rụng, thì thưa các vị, người đó thông minh đó, chọn đường đi lên. Cho nên các vị học bài thơ này, và ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con nhớ là không biết là năm ngoái hay năm kia gì, trong lúc thầy giảng ở chùa Hoa Nghiêm á, thầy có nói là khi mà mình làm việc thiện á, tự nhiên có cái may là đưa tới để cho mình có tiền để mình làm việc thiện tiếp. Con thấy cái câu thầy nói nó rất là đúng. Thành con có một cái điều này con thắc mắc, con muốn hỏi thầy. Dạ, tại vì thưa thầy, người ta nói là thấy già thì buồn, nhưng mà con là thấy là 4 năm mà con về hưu mà ở nhà già đi á, mà con đã thấy rất là vui. Có phải là tại vì tuổi già mà có đức tin, hay là tại vì con cứ nghĩ là khi mình chết mình không có thể đem cái gì đi được, thành ra dù là bây giờ về hưu thì lương tiền nó không có như hồi xưa đi làm, nhưng mà không có cái nhu cầu thì thấy vui hơn. Phải vì cái đó mà nó làm cho cái tuổi già vui hơn không? Dạ, với lại con xin một câu hỏi thứ hai là, tại vì hồi nãy thầy có nói là làm thế nào truyền đạt cái văn hóa, cái đạo Phật vào trong con cháu. Bây giờ con lại có cái may mắn là con có một cái đứa cháu nội, bây giờ nó mới có 18 tháng thôi, nhưng mà nó sinh vào cái ngày Phật đản. Thành ra bây giờ con được cái may mắn là con giữ nó 1 tuần 3 ngày. Thì mỗi lần cháu qua thì con lại thức bằng Phật á, thì đánh chuông lên thì cháu nó cũng lại. Mặc dù mẹ nó là người Mỹ, nhưng mà con thấy là nó có cái chủng ở trong người nó rồi. Thì cái câu hỏi của con á, là làm thế nào để khi nó, cháu nó lớn lên nó tin đạo Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Điều đầu tiên, thưa các vị, là kỳ thực chưa làm chứ nhiều. Các vị chỉ cần có được cái tâm thức tu học Phật Pháp thôi, tuổi già mình nó cũng loại trừ đi biết bao nhiêu điều phiền muộn. Thứ nhất là nó không cô đơn. Và tuổi già người ta rất là sợ cô đơn, sợ trống trải. Và nếu mình là người Phật tử có tu tập mà chưa hiểu giáo lý sâu á, thì thưa các vị, có nhiều việc để làm. Ví dụ như các vị có thể đi chùa, các vị có thể niệm Phật, các vị có thể tụng kinh, các vị có thể làm từ thiện. Và tâm thức của chúng ta nó có thói quen là khi thấy mình đã thành vô dụng bao nhiêu á, thì người ta càng cảm thấy cô đơn, trống trải, bơ vơ bấy nhiêu. Do vậy cho nên không có người già nào mong muốn con của mình nó bỏ rơi mình là như vậy. Phải làm cách gì đó để cho con nó biết rằng mình vẫn còn rất cần đối với nó. Thế cho nên cái mức độ cạn nhất là khi các vị có chút tu tập, chưa hiểu giáo lý sâu, các vị đã làm được vô vàn việc. Tự nhiên tuổi già nó không có trống trải, không có cô đơn. Và con người vốn dĩ là một sinh vật xã hội, chứ không phải là một sinh vật đơn độc như loài thú hoang dã. Cho nên cái môi trường xã hội rất cần cho đời sống người ta. Người ta rất cần bằng hữu, bạn bè, rất cần người quan tâm tới họ. Họ cũng rất cần quan tâm tới người. Không có gì bất hạnh cho bằng là không ai quan tâm ta, rồi ta cũng không quan tâm ai. Thế cho nên mức độ cạn và bình thường nhất là các vị có tu tập thì các vị đã có phước điền loại trừ được những nỗi cô đơn hay là trống trải vắng vẻ của tuổi già rồi. Và kỳ thực là nơi đất nước này tuổi già rất cần tu á. Tại sao? Các vị hình dung coi là con mình đi làm suốt. Thứ hai nữa là đến tuổi trưởng thành con mình nó đã bỏ mình rồi, chứ chưa cần mà tới già đâu. Hai vợ chồng nuôi cho nó tới lớn rồi, công ăn việc làm, nó theo với công ăn việc làm, nó nào hề ở lại với các vị đâu. Cho nên chỉ có hai vợ chồng già ở trong nhà thôi. Rồi may mắn là ở trong nhà các vị mà nó chưa có gia đình thì còn có chút niềm vui, mà nó rước một cô vợ hay ông chồng về thì chúng ta mất vui rồi. Tự nhiên nó có những cái lỗi nghiệp khác thường liền, tại vì mình chấp nhận con nhưng mà không chấp nhận dâu, chấp nhận con nhưng mà rể thì khó chấp nhận lắm. Cái người lạ quắc lạ quơ nó đến nó xâm chiếm tình cảm, nó cắt đi cái tình mẫu tử của mình, trong khi nếu không có vợ thì trọn vẹn tình thương nó dành cho mình rồi. Ít nhiều cái chất ganh tị nó thầm lặng bên trong, cho nên ta khó chấp nhận vô cùng. Có một đứa con gái nào nó trẻ đẹp như thế mà nó giật thằng con của mình đành hằng. Nếu người ta quan niệm ngược lại thì ta thấy là ôi mình không nuôi mà tự nhiên mình có một đứa nó gọi mình là mẹ hạnh phúc chứ. Thế nhưng mà ít ai nghĩ điều này, thưa các vị. Cho nên cái mức độ cạn là thế này. Người có tu, thưa các vị, tuổi già giúp cho người ta rất nhiều, dù rằng tu dở cũng giúp cho rất nhiều. Các vị hãy đến với đạo, hãy tu tập để thấy là tuổi già mình nó đỡ đi sự trống vắng, nó không có cô quạnh. Và gần nhất đó là có việc để làm. Việc đó là tụng kinh, đó là niệm Phật, đó là nghe kinh, nghe Pháp, đó là gặp những bằng hữu bạn bè. Rồi thậm chí là mai kia mốt nọ mà mình theo Phật thì mình cũng có được dăm ba người bằng hữu bạn đạo của mình tiễn đưa mình, phải không? Cạn nó là như thế. Cho nên nó rất là lợi ích, thưa các vị. Rồi sâu hơn một chút nữa, khi các vị hiểu đạo thì thưa các vị, nó lợi ích còn lớn gấp nhiều lần. Đó là gì? Thưa các vị, tự nhiên cái quan niệm về đời sống người ta nó đổi à. Buồn hay vui, cô đơn hay bất hạnh, đó từ cái đầu của chúng ta chứ không phải từ hoàn cảnh nha. Hoàn cảnh có thể là tôi ở một mình, thế nhưng mà tôi vẫn vui là tại vì tôi thấy ồ tuyệt vời, làm sao không ai phiền hà gì tới tôi. Tôi ưng ăn lúc nào tôi ăn, ưng ngủ lúc nào tôi ngủ. Nhà của tôi thênh thang, một mình tôi đi tới đi lui thôi. Rồi nếu có bệnh sung sướng làm sao, tôi được nằm yên không ai hỏi hết, thì tôi nghĩ tôi không cần phải trả lời với ai, mệt thế thì hạnh phúc lắm. Rồi nếu có chết càng hạnh phúc nữa, tại vì không làm phiền ai, tôi nằm tôi chết yên bình thôi. Thế thì từ cái đầu của chúng ta nó có một món quà tặng là hoặc hạnh phúc hoặc bất hạnh, từ cái đầu của anh nhiều hơn là hoàn cảnh. Cũng hoàn cảnh thế, nhưng mà với cái đầu nó nghĩ thế này thì nó là hạnh phúc, cái đầu nó nghĩ thế kia thì nó bất hạnh. Các vị có tin điều này không? Tôi dạy học ở Cali á, trong một cái đạo tràng kia, các bà cụ bà đứng lên mà hỏi, bà khóc thôi nức nở, vừa khóc vừa hỏi tôi không biết chuyện chi. Bà nói thưa thầy, đời sống của con như ở tù, thầy có biết không? Tôi hỏi sao vậy? Bà nói thầy nghĩ coi, từ lúc con có gia đình tới giờ ông chồng của con ông chăm sóc con đi, cái ông biểu là coi chừng đội khăn lên lạnh á, cảm á, sửa soạn đi ông biểu mang dép vô. Tối thì ông biểu uống thuốc nè, uống nước nè, nước để đầu giường nè. Thậm chí là con như một em bé, con chịu không nổi thưa thầy. Cho nên mỗi một ngày thứ bảy ông đưa con tới chùa, ông thả con vô, con ngồi con tu, trời con mừng làm sao con được tự do được một ngày nữa. Còn ở nhà con bị ràng buộc bằng cái sự yêu thương của ông. Mình nghe cái mình tức cười, nói bà có biết không, nhiều người nơi đất Mỹ này họ trơ trọi một thân một mình, họ kiếm người rót cho họ cốc nước không có, người lấy họ viên thuốc hay họ bệnh không có, kiếm cho người chăm sóc hỏi là hôm nay ngủ có được không, không ai hỏi. Bà như thế đáng lẽ bà phải thấy hạnh phúc vô cùng chứ. Nói giờ không thầy, con thấy cuộc đời con rất tội. Thế thì các vị hình dung coi, mọi cái loại hạnh phúc hay khổ đau nó từ cái đầu các vị nhiều hơn, phải không? Thế nên là để tầng sâu thôi các vị, mình mà hiểu được đạo rồi thì đời sống mình đã thành thênh thang. Đời sống mình sao cũng vui cả, một mình cũng vui, nhiều người cũng vui, không ai đón ai đưa. Mình ở nhà hoài cũng đi chùa cũng thích thú, rồi có người đón để tới chùa thì cũng thích thú. Nghĩa là tự mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy hỷ lạc. Đó là người ta tu giỏi. Tu giỏi hơn nữa thì thành đạt được cái sự an bình cho đến lúc mà họ trả lời này về cho các buổi, không biết sợ là gì. Chu kỳ chết nó sẽ đến và chuẩn bị nghiêm túc cho cái chết đến với họ. Họ để cái bảng trước cửa nhà là mời tử thần hãy đến, tôi đang đợi ông từng ngày. Họ hạnh phúc vô cùng trước cái chết. Đó là tu giỏi. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, thưa các vị, là văn hóa của người Việt hay là văn hóa của đạo Phật đó. Người ta chia làm hai phần. Cái phần cạn là phần hình thức, phải không? phần sâu đó là phần tinh túy, là phần nội dung. Và cái quan trọng là ta truyền đạt nội dung tu tập, chứ ta không phải truyền đạt hình thức nghe. Nội dung của lành thiện, của đẹp đẽ, của chân thật là nội dung đạo Phật. Có thể nó ẩn mình ở trong Kitô giáo. Mình đừng nghĩ là chỉ có đạo Phật mới có chân lý. Hồi giáo, Kitô giáo hay là các truyền thống khác đều có cái phần chân lý của họ. Và mình đừng nghĩ là chỉ có văn hóa Việt mới có cái phần tốt đẹp, mà văn hóa Mỹ thì không. Thưa, không phải như thế. Cái phần nào tinh túy nhất, tinh thần, phần đó rất là cần có truyền đạt. Chứ không phải là nó đi ra nó phải khoanh tay, nó đi về nó phải khoanh tay, mới gọi là văn hóa Việt, thưa các vị. Cho nên mình phân biệt hai cái hình thức và nội dung. Thế thì cái phần cần đó là ta truyền đạt cái nội dung văn hóa đẹp, thiện, lành. Chứ còn không có nhất thiết là cứ phải rập khuôn theo cái tính chất của văn hóa Việt đó, thưa các vị. Kỳ thực là văn hóa Việt chưa chắc đã hay. Tại sao? Trên đường đi ngang đây nè, anh dường như anh chân tịnh, anh chỉ nè, đây là thầy nhà thờ Đại Hàng nè. Và thưa các vị, mình đối chiếu hai điều này để thấy cái cộng đồng của Đại Hàng á, họ có mặt nơi đây vào sau đệ nhị thế chiến, phải không? Năm 49, 50 gì đó. Và chừng như cộng đồng của người Đại Hàng qua đây không nhiều hơn người Việt đâu. Cộng đồng người Việt chúng ta có mặt nơi đây sau 75 tới giờ, các vị hình dung trên đất Mỹ này bao nhiêu? Cái số năm thì như thế, nhưng mà cái số người thì bao nhiêu? Thưa các vị, đông đó chứ. Và người Việt thành công lớn không thua gì người Đại Hàn, phải vậy không? Họ chen chân vào thương trường, họ có mặt trong là gần gần bước vô Nhà Trắng rồi, chừng như vậy. Thế hệ thứ hai, thứ ba, mom em sẽ bước vào địa vị của thống đốc tiểu bang, chứ không phải đùa đâu. Thế nhưng mà các vị thấy là mỗi một tiểu bang có tới nhiều cái chùa, nhưng mà chưa có một cái trung tâm tu học nào nó có cái tầm cỡ như của cộng đồng Hàn Quốc cả. Có phải vậy không? Cải gia vi tự, vô tội vạ. Các thầy cứ mua cái nhà, làm cái chùa, mà cái tội này do ai các vị biết không? Không phải do ông thầy à. Các vị đổ thừa ông thầy đó thì trật. Tôi đố ông thầy nào một mình ông mà cất được cái chùa. Ông làm gì ra tiền? Ông có bán điền viên tài sản của ông bà bố mẹ ở Việt Nam đem qua đây ư? Làm gì mà có. Ông thầy nào đến đất Mỹ này cũng bằng một bộ y áo trên người thôi, thưa các vị, chưa hề đem một đồng xu nào từ Việt Nam qua đây cả. Thế thì chùa lớn, chùa nhỏ, của cải nơi đây ai vậy? Các Phật tử cả, phải vậy không? Nếu các Phật tử không đóng góp thì làm gì có cái chuyện là các thầy cải gia vi tử từng cái nhà nhỏ nhỏ thành cái chùa không đủ tiêu chuẩn sinh hoạt công cộng. Và mình đừng coi thường luật pháp Mỹ nghe, đừng coi thường. Anh để yên đó, để yên cho các vị sinh hoạt một cách bất hợp pháp. Thế rồi sẽ có một lúc nào đó anh nhìn thấy tình trạng là cộng đồng người Việt của mình làm cái chuyện không đóng thuế và giúp cho những cái cộng đồng già lam nó tồn tại một cách bất hợp pháp, những cái chùa sinh hoạt không đúng tiêu chuẩn. Anh chỉ cần một đạo luật anh phất ngang vậy thôi, thế thì toàn bộ những cái chùa nhỏ nhỏ cải gia vi tử đó trở thành của chính phủ cả. Cái đó là cái nỗi thương tâm lớn đầu tiên mà người Việt chúng ta coi chừng. Cho nên cái điều mình xin làm lại đó là các vị là những người Phật tử đóng góp một bàn tay để làm cho các thầy phân hóa ra thành từng mảnh nhỏ, chứ không phải các thầy. Năm ba chị Phật tử lại nghe thầy nọ than thở là ở đây sao khó chịu quá, tôi làm sao tôi phải có cái chùa riêng. Thế thôi thôi, được rồi, để tụi con kiếm cho thầy miếng đất, cái nhà, cái thầy về đó thầy ở đi. Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Trong khi đó thì thưa các vị, trong một tiểu bang thôi mà các vị hình dung các thầy gom nhau lại để có một cái trung tâm, thì các vị hình dung cái lực nó vô cùng mạnh. Cái cộng đồng người Việt sẽ lớn mạnh vô cùng, tiếng nói nó đủ hùng lực. Mình đòi hỏi tự do, đòi hỏi thứ chi, nó cũng đòi hỏi cái yếu tố đầu tiên là cái căn bản của sự đoàn kết cái đã. Mình nói một chút để thấy là cái cộng đồng người Việt của mình dường như cái tính đoàn kết thua Hàn Quốc. Đúng hay không thì không biết, nhưng mà cứ nói đại gì đi, trúng trật thì không ai rầy tôi đâu sợ. Thế thì thưa các vị, mình vận dụng một tí về vấn đề xã hội mà mình thấy thoáng thôi để nói cho các vị biết rằng có những cái vấn đề văn hóa của người Việt ta cần giữ. Mà có những cái văn hóa người Việt nó rất là dở mà mình nên bỏ chứ đừng giữ. Giữ hết không phải là điều hay. Như chia rẽ nè, phân hóa nè, ganh tị nè, thù hận nè, không có nhìn xa nè, không có kế hoạch dài hạn nè, vân vân. Lòng mình nó không đủ mở rộng. Lòng mình nó còn chật chội, còn nhỏ nhoi, còn ti tiện, vân vân. Thưa các vị, những cái đó đành rằng trong con người nào cũng có, nhưng mà nhìn chung thì chừng như trong văn hóa của người Việt chúng ta đậm lắm. Cứ một cái cơ chế, một cái chế độ đi qua chế độ thứ hai, họ có dịp thì họ đốt sạch, phá sạch, tiêu hủy sạch tất cả những gì của chế độ cũ còn để lại. Không phải ngay bây giờ. Trong quá khứ thời Trịnh Nguyễn phân tranh cũng thế. Khi mà Quang Trung Nguyễn Huệ ra đất Bắc rồi thì một mũi lửa đốt sạch tất cả hành cung của chúa Trịnh, cắt dọc Hồ Tây. Và tất cả những công trình văn hóa ông cha ta trong quá khứ, thưa các vị, đều bị tiêu hủy do cái lòng thù hận của con người. Và thưa các vị, nếu mà các vị đọc vào những cái trang lịch sử gần đây người ta viết về thời cải cách ruộng đất trên đất Bắc, rồi cái thời cải cách văn hóa hay là cái thời gì có cái từ văn hóa đó, thời nhân văn giai phẩm, thưa các vị, cái năng lực quỷ hoại của con người đối với con người nó khủng khiếp vô cùng. Và người ta thống kê một điều là thiên tai dịch họa không đáng sợ mà nhân họa mới đáng sợ. Động đất nè, sóng thần nè, cháy rừng vân vân, hoặc là bệnh dịch tả chết hàng trăm nghìn người, nhưng mà không đáng kinh khiếp bằng cái nỗi thù hận của con người giết con người. Mà đất nước càng chậm tiến bao nhiêu, cái sự thất học con người ta càng nhiều bao nhiêu, thì cái nỗi ác độc nó càng lớn bấy nhiêu, cái sự man rợ nó càng lớn bấy nhiêu. Như đất nước Campuchia, đất nước Việt Nam, gần đây Libya, các vị hình dung là Gaddafi bốn mấy năm tới chừng chết rồi, các vị thấy rất là tội nghiệp. Cái sự thù hận con người nó là như thế. Chỉ trừ những cái vùng văn hóa đủ cao, tâm thức người ta đủ mở rộng, cái sự nhân ái người ta nó có, thì cái tình trạng man rợ nó mới giảm thiểu thôi. Thế cho nên văn hóa Việt, thưa các vị, có phần giữ nhưng mà cũng có phần mình nên bỏ bớt đi. Chắc như vậy. Cái gì mà nó thiện lành, nó đẹp đẽ, nó làm thăng hoa đời sống con người, nó làm cho trái tim người ta rộng hơn, thương yêu nhau hơn, tha thứ nhau, chấp nhận nhau dễ, thì điều này, thưa các vị, nó tốt đẹp dù cho nó không phải là văn hóa Việt. Mà chúng ta ở nơi đất Mỹ, có khi những điều lành thiện vô cùng mà chúng ta không học được. Những cái điều nó rất văn hóa, rất lịch sử của Mỹ mà mình không học thì nó cũng hơi uổng, phải vậy không? Và những cái điều nó vô cùng là tổn thương nhau, nó tàn phá thân tâm ta, nó tàn phá dân tộc ta, nó tàn phá tâm thức của người Việt, nó hủy hoại nền tảng đạo đức, mình mang nó qua làm cái chi cho nó mệt. Cho nên xin các vị lưu ý có hai phần vậy. Hình thức không cần lắm đâu. Đừng nghĩ rằng cái thứ gì của người Việt cũng tốt. Nói mít lòng nhau, nhưng mà tại vì tôi cũng Việt Nam mà, tôi nói tức là tôi chỉ vào mặt tôi nói nữa mà. Cho nên thưa các vị, chúng ta đồng đẳng như nhau, phải vậy không? Xin dừng ở đây, hẹn ngày mai gặp nữa. Nó nói rồi hết chuyện rồi, mai còn đâu chuyện để nói. Thôi giờ quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.